221 thứ 198 chương vật tận kỳ dụng có đầy đủ thực lực, những thứ này bất thiện sẽ không đủ vi lự. Hơn nữa nơi đây chính là con ác thú tiểu lâu địa bàn nhi, ai dám ở đây dương ai. Nhắc tới con ác thú tiểu lâu không có một chút thực lực bối cảnh, Mạc Thiên Thế nhưng là không tin. Đừng nhìn vừa rồi mỹ phụ dạng như vậy, một khi khởi xướng tiêu, đoán chừng tại chỗ rất khó chống đỡ được. Bất quá vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, Mạc Thiên vẫn là bày một cái cách âm trận pháp, đây đối với bây giờ Mạc Thiên mà nói không có hiếm thấy, trước đó Mạc Thiên liền có thể bố trí bất quá muốn nhờ một chút vật phẩm, hiện tại hắn chỉ cần tại hộ thể linh cháo bên trong tăng thêm một chút trận pháp đường vân liền có thể. Bất quá phương pháp này đối với người khác cũng là cực kỳ khó mà hoàn thành, bởi vì không để cho ngươi sẽ hao phí linh lực ở một cái cách âm cấm chế phía trên, nhất là tại không có tất yếu thời điểm, tỉ như Mạc Thiên bây giờ hành động này hoàn toàn không cần thiết, thời điểm hắn chỉ cần nhường vạn hóa ngậm miệng là được rồi. Bất quá Mạc Thiên có được tụ tinh chi trận, mất đi linh lực chẳng mấy chốc sẽ bổ sung trở về, cho nên Mạc Thiên căn bản cũng không để ý cái này chút tiêu hao. Rất nhanh mỹ phụ trở về, hắn cũng phát hiện Mạc Thiên cái này cách âm cấm chế. Bất quá nàng tựa hồ một chút cũng bổ lo lắng, không chần chờ chút nào, đi tới Mạc Thiên bên cạnh. "Khách quan, đây là lần đầu tiên tới chúng ta con ác thú tiểu lâu a." Mỹ phụ thản nhiên nói. Mạc Thiên cũng không chút nào giấu giếm, kỳ thực điều này cũng không có gì dễ giấu giếm. "Cô nương hảo nhãn lực, tại hạ giấu sâu như vậy đều bị ngươi xem đi ra." Mạc Thiên rất là tùy ý nói, phản phất đúng như thế gia công tử ca vậy. Mỹ phụ bị Mạc Thiên xưng là cô nương rất là cao hứng, thiên hạ nữ nhân có ai không thích trẻ tuổi a ha 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 sáu. Miệng thật đúng là ngọt đâu. Mỹ phụ tại nói chính để trước kia cũng không quên khích lệ Mạc Thiên hai câu, ngươi này chỗ nào giấu đi sâu, ngươi cũng lộ ra thực chất nhi nô ra còn nhìn không ra, không phải uổng công lăn lộn đã nhiều năm như vậy sao? Ngài để thượng hạng gian phòng không đi, mà là tại cái này huyên náo trong đại sảnh, hơn nữa chúng ta gian phòng đây chính là có thượng hạng cách âm cấm chế, ngài nếu muốn ở bên trong những công chuyện khác, bên ngoài người tuyệt sẽ không nghe được một thanh âm nào hoặc động tĩnh. Mỹ phụ có chút hài hước nhìn xem Mạc Thiên, đột nhiên đưa qua đầu tại Mạc Thiên bên cạnh mang theo một tia ngoạn vị nói, ngài bây giờ có cần hay không chuyển qua gian phòng đi đâu? Tiểu lâu chúng ta cũng không phải chỉ cung cấp ăn uống đơn giản như vậy, còn có vui đùa. Mạc Thiên không vì chi động dung, chỉ là lặng lặng cười nói, không cần nơi đây cũng rất tốt, lại nói tại hạ chỉ là tới ăn uống, cũng không cần chuyển qua gian phòng đi. Thật sự không đi sao? Mỹ phụ trừng Mạc Thiên hòa hoãn nói, nhìn chăm chăm Mạc Thiên nhìn nửa ngày, gặp Mạc Thiên không có một tia muốn chuyển qua nhã gian ý nghĩ, bản thân tìm một cái ghế tại Mạc Thiên đối diện ngồi xuống. Đây là sáu cái thiếu nữ, bưng đồ ăn đi tới Mạc Thiên trước bàn. Thả xuống là được rồi. Mạc Thiên thản nhiên nói. Mỹ phụ trông thấy Mạc Thiên đem người cũng lớn phát đi, đây là mới mở miệng nói chuyện, ngài làm sao lại đem người đều đổi đi. Các nàng cũng không phải chi bưng bưng thức ăn đơn giản như vậy. Đối với Mỹ phụ dạng này ngôn ngữ, hắn liếc mắt nhìn Mỹ phụ giai nhân đang ở trước mắt, cần gì phải còn muốn cho những người khác lưu lại phá hư phong cảnh đâu. Ha 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 sáu. Cũng đối. Mỹ phụ hơi sững sờ, khẽ cắn môi đỏ mang theo mập mờ ánh mắt nhìn xem vậy kế tiếp muốn làm gì đâu. Đối với cái này Mạc Thiên nhìn cũng không nhìn, nói đơn giản một câu. Uống rượu. Mạc Thiên nâng cốc ngã xuống trong chén, phóng tới Vạn Hóa trước mặt. Đồng thời chính mình ngửa đầu liền uống rượu tới, ép lên thức ăn trên bàn liền quên trong miệng tiễn đưa. Vạn Hóa tốc độ cũng không chậm, một hồi liền uống xong chén kia rượu, vỗ cánh đi đến thức ăn bên cạnh, nhanh chóng bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng hoa hoa gọi hai tiếng, phản phất là đang khen thức ăn này ăn ngon đồng dạng, lại thật giống như là tiểu lực phát tác là say rượu một cái giống như. Mỹ phụ nhìn xem cái này một người một thú một mực ăn, hoàn toàn đã quên sự tồn tại của mình đồng dạng. Người tới. Rượu, nhanh cho lão nương đưa rượu tới. Mỹ phụ hét lớn một tiếng. Vạn Hóa nhanh chóng bay đến Mạc Thiên trên bờ vai. Một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, liền xem như Mạc Thiên cũng hơi sửng sốt chỉ chốc lát. Mỹ phụ tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, không có chuyện gì, không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục ăn, tiếp tục sáu. Mỹ phụ lắc mông chi đi tới Mạc Thiên cách âm cấm bên ngoài, hét lớn một tiếng, người chết đi đâu rồi, cho lão nương đưa rượu tới. Bưu Hàn hết sức tiếng giống, lập tức truyền khắp toàn bộ con ác thú tiểu lâu. Lâu 6. Chủ 6. Lâu chủ đã xảy ra chuyện gì sao? Hai thiếu nữ tới trước người của nàng tràn đầy nghi ngờ hỏi. Cần phải có việc mới có thể uống rượu không? Hôm nay lão nương vui vẻ muốn uống rượu, không được a. Còn không mau đi lấy rượu tới, muốn lao nương tự mình đi cầm không thành. Thiếu nữ chỉ chốc lát sau, liền để một vò rượu tới. Mỹ phụ lửa giận trong lòng lúc này mới tiêu tan rất nhiều. Cầm rượu đi tới Mạc Thiên đối diện chính mình đến rồi một ly, thực sự là không hiểu rõ ngươi, một người cũng có thể uống rượu uống như vậy tận hứng. Cậu nữ có nói, sắc tú có thể ăn được, sắc có thể ăn cũng. Huống hồ cái này còn có rượu ngon món ngon đâu, dưới tình huống như thế làm sao còn chưa hết hứng đâu. Bởi vì cái gọi là sáng nay có rượu hôm nay say, chớ chờ kim tôn đối không nguyện. Mạc Thiên mặc dù không hiểu rõ người trước mắt, nhưng là từ cái này ngắn ngủi là trong thời gian tới ở chung vẫn đủ tốt, không có cái gì không thoải mái sự tình, lại Mạc Thiên đã không phải là mới ra đời lăng đầu thanh, ứng phó những thứ này tự nhiên không thành vấn đề. Khá lắm hôm nay có rượu hôm nay say. Tới sáu. Nô gia hôm nay phá lệ cùng uống một ly. Mỹ phụ nét mặt tươi cười như hoa, giơ ly rượu lên ống tay áo che mặt uống. Lâu chủ thực sự là đại lượng a. Ha ha, bị ngài nghe thấy được nô gia thân phận, nô gia ngược lại là đã quên ngươi cái này cách âm cấm chế tuyệt rượu, có thể đem thanh âm bên trong cách trở ở bên trong, thanh âm bên ngoài còn có thể bình thường nghe thấy. Mỹ phụ nghe thấy Mạc Thiên nhất miệng nói toạc ra thân phận của mình, có một chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền bình thường trở lại. Khách quan cũng không nên bởi vậy liền khách khí a. Khách quan cái này cách âm cấm chế không tệ, nghĩ đến cũng không phải nhân vật đơn giản. Khách quan ngài nói nô gia nói đúng không? Lâu chủ đánh giá cao tại hạ bất quá là phổ người bình thường, chỗ nào là lâu chủ nói tới người a? Khách quan đây chính là quá khiêm nhường a, nhưng nói cái này cách âm cấm chế hôm nay Hải Thành liền không người có thể ra phải. Nói chuyện nói buồn lâu chủ quần chúng quan không tầm thường, muốn cùng khách quan hợp tác, khách quan có ý định tham gia sao? Mỹ phụ nhìn xem nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm Mạc Thiên, phản phất muốn nhìn thấu Mạc Thiên tâm tư.
A.
Ha 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 sáu. Tại hạ đến nay liền lâu chủ họ gì tên gì huống hồ không rõ ràng, cũng không tin tưởng lâu chủ muốn cùng tại hạ hợp tác phù hợp, vậy làm sao có thể tới hợp tác đâu? Mạc Thiên vừa cười vừa nói, cái này đến chết Nô gia đường đột, Nô gia họ Hoa tên Loan. Đến nỗi hợp tác sự tình, là Nô gia trong lúc vô tình 222. Thứ 199 chương tại xa vạn dặm một mảnh trong mộ, rất nhiều trong phần mộ, có một đặc thù nhất cũng quỷ dị nhất. Mấy cây trúc mang theo hơn 10 đầu giấy trắng cắm ở mộ phần bên trên, một cái xích nhãn quạ đen đang đứng ở phía trước màu đen trên bia mộ trải vớt lông vũ. Đột nhiên quạ đen giống như là phát hiện cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía phương xa phía chân trời. Hoa sáu. Theo một tiếng kêu to, vũ cánh bay về phía không trung. Vòng quanh cái kia phần mộ bay ba vòng, tựa hồ là đang giống lão bằng hữu cáo biệt, lại tựa hồ vô cùng không muốn rời đi. Cuối cùng hoa sáu một tiếng liền hướng phía chân trời bay đi. Cùng lúc đó, ở một cái trang nghiêm và điện nhã tứ hợp viện bên trong, một cái xem ra có 80-90 tuổi lão đầu, cầm trong tay một cái quạt hương đổ ngồi ở ghế bành bên trên có vừa dựng không có vừa dựng quạt. Đột nhiên mở tròn mắt, dùng thanh âm trầm thấp nói, sự tình đã phát sinh đến rồi tình trạng như thế sao? Lão thái gia, không xong. Không xong. Tam thiếu gia hồn đang diệt. Một cái người hầu từ giữa phòng chạy đến, hét lớn. Được xưng là thái gia lão đầu phảng phất không nghe thấy người kia hô to tựa như, chỉ là nhìn xem phương xa phía chân trời không nói câu nào. Qua rất lâu mới sâu kín nói, đã biết. Tiếp đó khoát khoát tay ra hiệu người kia xuống. Sau đó liền lại giống như cái gì chuyện cũng không có phát sinh đồng dạng, nhắm mắt lại thản nhiên lại phiến lên cây quả tới. Tại quy 32 hào trong hầm, bộ phong vương khanh ngựa bị đồng quan nắp đụng bay phía sau, quăng trên vách đá, sau đó lại rơi đến có từng chồng bạch cốt mặt đá bên trên, lập tức xương cốt đứt gây máu thịt bé bét, máu tươi chảy đầy đất. Bộ phong vương khanh ngựa không nhúc đích, đã chết phải không thể lại chết. Nhưng mà bộ phong bộ ngực tứ phía Phật cũng chính là địa tạng lệnh nhưng là xuất hiện một đạo vết rách, sau đó lại xuất hiện một đạo, hai đạo, hoàn toàn vỡ vụn ra, lộ ra một cái lệnh bài bộ dáng, đây mới thật sự là địa tạng làm chân diện mục. Địa tạng lệnh vừa lộ ra chân dung, một hồi Phật quang phạm âm đồng loạt truyền ra, phản phất là trăm vạn tăng lữ đồng loạt ngâm sướng. Thoáng chốc toàn bộ trong mộ thất đã biến thành một cái vàng óng ánh Phật quốc, từng cổ bạch cốt khung xương tại Phật quang cùng từng trận phạm âm bên trong hóa thành từng hạt kim hoàng hạt tròn bay về phía chân trời. Mà bộ phong hỏa vương khanh ngữ cơ thể vốn là máu thịt bé bét nhưng là dần dần chuyển biến tốt đẹp, khí tức cũng bắt đầu bình ổn. Bất quá nhưng là không có tỉnh lại, mà địa tạng lệnh nhưng là sáp nhập vào bộ phong thể nội, mặc dù bộ phong vẫn chưa có tỉnh lại, bất quá sắc mặt nhưng là trở nên tái nhợt dị thường, từng khỏa mồ hôi lớn như hạt đậu chảy ra. Đau đớn vẫn còn tiếp tục sáu. Hoa sáu. Hoa sáu. Hoa sáu. Một thanh âm tại mộ thất vang lên, một con quạ xuất hiện ở bộ phong bên cạnh. Hai cánh nhẹ nhàng vỗ, bay đến bộ phong trên thân, túi đầu lặng lặng nhìn bộ phong. Sáu. Bộ phong từ từ mở mắt, thấy được mình tại một cái hoàn cảnh lạ lẫm. Cái này sáu. Cái này sáu. Đây là địa phương nào, chẳng lẽ đây chính là âm tào địa phủ? Tại sao cùng trong truyền thuyết một điểm không giống? Vương sáu. Vương Khanh Ngữ đâu, hắn không phải là cùng ta cùng một chỗ bị đồng quan nắp đánh bay sao? Thí chủ. Chớ sao động, linh hồn của ngươi cùng đục thể vẫn chưa có hoàn toàn ngưng thực. Bộ phong rất là nghi hoặc. Trong truyền thuyết địa phủ không phải hẳn là liệt hỏa hương vực, khắp nơi một mảnh tiếng quỷ khóc sao? Như thế nào làm sao còn có dạng này làm bằng gỗ kết cấu phòng ở, làm sao còn có hòa thượng thanh âm tụ kinh? Bộ phong bay đầu địa phương thanh âm truyền tới, một lao hòa thượng đang cùng chừng 20 cái tăng lữ gõ mõ tụ kinh. Bộ phong suy nghĩ một chút muốn hỏi một chút Vương Khanh Ngữ thế nào, nhưng là muốn đến giả hòa thượng câu nói kia ngữ tới linh hồn cùng cơ thể còn không có ngưng thực. Chính xác bộ phong cũng cảm nhận được thân thể khác thường, ngoại trừ đầu còn có thể hơi động một điểm, còn lại bộ vị giống như không phải là của mình đồng dạng, mặc cho mình tại sao động cũng không động được một tơ một hào. Bất đắc dĩ bộ phong chỉ có an phận đợi. Thời gian qua một ngày lại một ngày, tụ kinh hòa thượng đổi mới nhóm. Nhưng mà bộ phong cơ thể vẫn còn không thể chuyển động nửa phần, tại sau 21 ngày, bộ phong cuối cùng cảm thấy chính mình lại có thể động một chút. Vì thế bộ phong rất là cao hứng, thử nghĩ một cái nguyên bản người khỏe mạnh nằm 20 mấy ngày liên động một chút đều không được, đột nhiên có thể động cho dù ai cũng khó có thể ức chế cao hứng trong lòng. Lúc bắt đầu, bộ phong chỉ có thể động một ngón tay, dần dần toàn bộ tay đều có thể nhúc đích. Bộ phong có không nói ra được cao hứng. Tiếp qua nửa ngày, bộ phong đã có thể động thân. Chỉ là trước mắt cơ thể vẫn là rất suy yếu, bộ phong cơ thể khôi phục rất nhanh. Bất quá nếu là không ảnh hưởng bộ phong cùng những người khác giao lưu, bộ phong biết nơi đây cũng không phải là âm tào địa phủ. Ăn một chút đồ vật phía sau, buổi tối bộ phong đã hoạt động tự nhiên. Những người khác đều là vô cùng kinh ngạc, liền bộ phong cũng là vô cùng kinh ngạc, thân thể của mình như thế nào tốt như vậy. Bộ phong trước đó bộ phong liền xem như cảm giác cái bốc lên cái gì, không có một đêm tuần lễ cũng sẽ không tốt, bây giờ tốt nhanh như vậy. Bộ phong tốt sau đó lập tức nghĩ đến rồi Vương Khanh Ngữ thế nào, hai người ở chung với nhau thời điểm lúc nào cũng ưa thích lẫn nhau cãi nhau, quan hệ của hai người nhưng cũng là càng trộn lẫn quan hệ càng là sát. Bất quá nghe được Vương Khanh Ngữ cũng không có việc gì nhi. Chỉ là so với mình khôi phục chậm chút, nhưng mà bộ phong vẫn là không yên lòng. Bộ phong bắt được một cái tiểu hòa thượng, quả thực là cuốn lấy để cho mang bộ phong đi xem Vương Khanh Ngữ một mắt. Tiểu hòa thượng chống cự không nổi bộ phong quấy rầy đòi hỏi, tiểu hòa thượng chỉ có mang theo bộ phong đi xem Vương Khanh Ngữ. Bọn hắn dọc theo một cái hành lang dài dằng dặc, rẽ trái lượn phải bộ phong mới nhìn thấy Vương Khanh Ngữ. Bất quá Vương Khanh Ngữ lúc này lại còn nằm ở trên giường, ngoại trừ sắc mặt không tốt lắm bên ngoài, cũng không có những thứ khác khác thường, rõ ràng Vương Khanh Ngữ khôi phục cũng coi như không tệ. Bộ phong còn không có tiến vào trong phòng, bất quá ở ngoài cửa bộ phong nhưng là thấy rõ Vương Khanh Ngữ hết thảy. Bộ phong mình cũng không biết chuyện gì xảy ra, kể từ sau khi tỉnh lại thị lực liền trở nên rất tốt, trước đó một chút cần đến gần mới có thể nhìn thấy, ở phía xa cũng có thể nhìn nhất thanh nhị sở. Trong phòng có một trung niên hòa thượng đang ở một bên nhắm mắt ngồi xuống, chỉ nhìn thấy bờ môi đang động, nhưng là không có phát ra tí xíu âm thanh. Trung niên hòa thượng nghe thấy phía ngoài tiếng bước chân, liền mở hai mắt ra, nhìn thấy Bộ Phong hai người đến đây trong mắt đều là vẻ ngạc nhiên, nhất là khi thấy Bộ Phong thời điểm. Mở miệng hỏi, "Bộ thí chủ khôi phục rất nhanh à, ngươi tới đây là vì nhìn người cái này đồng bạn a?" Đa tạ đại sư cùng quý tự nhiều ngày đến đúng hai ta đích chiếu cố, bây giờ ta cũng đã như lúc ban đầu. Chiếu cố khanh ngữ một chuyện liền giao cho tại hạ a." Ta Bộ Phong cười nói, "Điều này có thể khiến cho ngươi vừa khôi phục cần tĩnh dưỡng, vẫn là giao cho bần tăng a." Đại sư người xem bây giờ ta có thể đi có thể chạy đã không có chuyện gì, khanh ngữ chính là huynh đệ của ta, ta chiếu cố hắn hợp lý bất quá. Tất nhiên thí chủ có này giống như nói, bần tăng mấy ngày nay cũng có chút mệt mỏi, tốt lắm Vương thí chủ liền giao cho ngươi. Trung niên hòa thượng nhìn xem Bộ Phong cái khác tiểu hòa thượng nói cảm giác tiền ngươi liền lưu 223. Thứ 200 chương ha ha 6. Liền biết hai người chúng ta mệnh cứng rắn, không phải là cái gì tà ma đều có thể tiêu diệt. Vương khanh ngữ cười to lúc này mới nói, "À, đúng chúng ta là làm sao tới được nơi này, nơi đây lại là nơi nào, chúng ta không phải hẳn là tại sao?" Vương Khanh Ngữ đột nhiên giống như là nghĩ tới điều gì, thấy được Bộ Phong sau lưng cảm giác thiền hòa thượng, lời nói nhất chuyện. "Chúng ta không phải hẳn là ở đâu đen trong phòng sao? Ngươi đừng hỏi ta cũng không biết ngược lại ta vừa tỉnh dậy là ở nơi này." Bộ Phong thành thật trả lời. "Hoa." Vương Khanh Ngữ vừa rồi cao hứng chiếu cố cùng Bộ Phong nói chuyện, thế mà không nhìn thấy tại Bộ Phong bên cạnh lăng không bay lượn quả đen. Quả đen tiếng kêu nhường Vương Khanh Ngữ thấy được con mắt kia xích hắc ma quả đen, lập tức cả kinh tay có chút run chỉ vào Bộ Phong sau lưng quả đen lớn tiếng nói: "Ô 6, ô 6, quả đen, phía sau ngươi có 6, có quả đen." Vương Khanh Ngữ thế nhưng là không có quên Trần Cương là thế nào bị một cái con rơi cắn bị thương tình cảnh, sau đó từng người lại liên tiếp chết đi. Bộ Phong vừa cười vừa nói, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Nó chỉ là một cái bình thường quả đen mà thôi. Vương Khanh Ngữ nghe Bộ Phong nói không có việc gì, trong lòng cũng là một hồi nhẹ nhõm. Một mặt bất thiện chất vấn Bộ Phong nói, ngươi nha như thế nào không nói sớm, làm hại ta suýt chút nữa tè ra quần. Ngượng ngùng a đúng ngươi không có tè ra quần a Bộ Phong bất thiện vấn đạo. Đi tiểu, mau mau giúp ta đổi a. Vương Khanh Ngữ một mặt trầm muốn nói. A, ngươi trước chờ lấy a. Ta đi mượn một cái máy ảnh trước tiên. Ta chiếu trương cùng nhau lưu niệm sẽ giúp ngươi đổi a, ngươi trước nhịn một chút. Bộ Phong giả bộ muốn đi nhấc chân đi ra ngoài. Được được được, ta lười cùng ngươi tính toán. Ngươi nha, như thế nào hiểu không thương cảm thương binh đâu. Vương Khanh Ngữ nhìn thấy cái kia quạ đen thế mà một chút cũng không sợ người, cứ thế đứng tại Bộ Phong đầu vai. Vương Khanh Ngữ vừa rồi trông thấy nó thời điểm quả thực sợ hết hồn, hiện tại xem ra thật là mình hù dọa mình. Vương Khanh Ngữ cũng không suy nghĩ nhiều, ngược lại đối với Bộ Phong nói, ngươi nha, còn sững sờ ở vậy làm gì? Nhanh tìm cho ta chút đồ ăn đi, cũng không biết hôn mê bao lâu, đói bụng lợi hại như vậy. Không cần Bộ Phong phân phó, tiểu hòa thượng cảm giác thiền chính mình như một làn khói chạy tới làm Vương Khanh Ngữ tìm ăn đi. Vương Khanh Ngữ nhìn xem cảm giác thiền tiểu hòa thượng bóng lưng rời đi nói, đó là ai à, so với ngươi tốt nhiều. Ngươi nên hướng hắn học tập một chút à, không cần cảm thấy ngượng ngùng không phải một câu nói đạt giả vi thiên đi, nhân ra tuổi còn trẻ là biết bao sẽ thương cảm thương mình à, điểm này ngươi liền kém xa tít tắp tuổi quá trẻ tiểu hòa thượng. Ngươi đã lớn như vậy số tuổi, cũng là hưởng lớn sao? Chết đói đáng đời ngươi, còn biết mình là thương binh à, vừa tỉnh dậy liền dùm bên nói nhau nhau. Bộ Phong một mặt hi hi nói, chỉ chốc lát sau tiểu hòa thượng hay cầm về tới một đại chén cháo cùng một mâm mới, còn có mấy cái màn đầu. Vương Khanh Ngữ nhìn thấy những vật này sẽ không muốn ăn, thế nhưng là đói bụng cực kỳ tệ hại, không có cách nào nhìn xem mặc dù không có khẩu vị, nhưng mà chỉ có chấp nhận lấy ăn. Vương Khanh Ngữ ngay từ đầu lúc còn không quá nguyện ý ăn cái này thức ăn đơn giản. Thế nhưng là Vương Khanh Ngữ, thế mà ăn đến sạch sẽ. Cuối cùng còn chưa đủ, chỉ có làm phiền tiểu hòa thượng chạy. Nấc 6. Vương Khanh Ngữ ở một cái, hướng về phía tiểu hòa thượng nói, cảm tạ vị này tiểu sư phó. Vương Khanh Ngữ vốn chỉ là một câu tùy ý lời khách sáo. Có thể tiểu hòa thượng vừa nói lên cái gì người xuất ra lấy lòng dạ từ bi, làm người làm chút việc nhỏ không đủ lo lắng các loại tới. Mặc dù Vương Khanh Ngữ rất là ưa thích Liên Tuyên nói không dứt, bất quá cái kia hạn chế cùng Bộ Phong mà thôi. Ăn cơm xong Vương Khanh Ngữ, cơ thể mặc dù vẫn còn có chút suy yếu, bất quá nhưng là không có gì đáng ngại. Hai người tại lao thao nói, lẫn nhau cãi nhau lẫn nhau ầm ĩ nhoáng lên liền đã qua một cái thiên, hai ngày. Tại ngày thứ ba thời điểm Vương Khanh Ngữ đã khôi phục như lúc ban đầu, thậm chí mơ hồ cơ thể càng thêm tốt. Hai người đều rất muốn biết bên ngoài chuyện gì xảy ra, Q32 hào hố lại phát sinh biến cố gì không có. Nhưng mà hai người càng thêm muốn biết hai người mình tại sao lại ở đây. Mà cái vấn đề chỉ có thể đến hỏi cái này chùa phương hướng, đương nhiên cũng không cư nhiên chỉ là cái vấn đề, hai người ở nơi này trong chùa miếu thời gian lâu như vậy, cho người khác tạo thành rất nhiều phiền toái không cần thiết, lúc gần đi đương nhiên muốn đi hướng nhân gia nói một chút. Nhưng mà lệnh hai người cũng không nghĩ tới là, đây là đột nhiên một cái hòa thượng đột nhiên đến đây nói phương hướng cho mời. Tới mời hòa thượng dĩ nhiên không phải cảm giác thiền tiểu hòa thượng, ngay tại Vương Khanh Ngữ sau khi tỉnh lại không lâu, cảm giác thiền liền rời đi. Bây giờ người tới bọn hắn đi gặp phương trượng bọn hắn đương nhiên rất là vui lòng, có thể nói là muốn ngủ đã có người gối ôm đầu đến cũng không đủ. Xem xét hòa thượng kia chính là một cái ở nơi này trong chùa miếu địa vị rất cao người, Bộ Phong khách khi nói, xin hỏi đại sư xưng hô như thế nào? Không biết phương trượng cớ gì gọi hai ta tiến đến. Bần tăng pháp hiệu Đạo Huyền, khắc thí chủ Mạc Vấn, ngươi theo ta đi rất nhanh liền sẽ biết được. Xin mời đi theo ta. Bộ Phong gặp Đạo Huyền hòa thượng không nói, cũng không tốt hỏi lại. Giống Đạo Huyền nói như vậy, một hồi liền đã biết, hà tất hỏi lại. Chính mình Hòa Vương Khanh Ngữ nếu là không có bọn hắn cứu giúp, đoán chừng lúc này đã đi cầu lại Hà xếp hàng cùng thuốc lú. Đạo Huyền bước chân rất nhanh, Bộ Phong hai người cơ hồ là dùng chạy mới có thể cùng lên. Xem ra sự tình rất gấp à, bằng không Đạo Huyền sẽ không lấy nhanh như vậy tốc độ người đi đường. Bộ Phong cũng không phải không có nghĩ tới đây là một loại rèn luyện phương thức, bất quá có hai người mình tại cái gì rèn luyện cũng phải tôn trọng khách nhân à, lấy tốc độ nhanh như vậy là cái gì đạo lý. Bất quá Bộ Phong cũng không có đem nghi ngờ trong lòng nói ra, đơn giản chính là đi nhanh chút sao. Cái này ở Bộ Phong xem ra không có cái gì. Cái này chùa miếu rất lớn, ước chừng dùng mười mấy phút bọn hắn mới được một chỗ ưu tính chỗ. Nơi đây cũng không có trông thấy những thứ khác tăng lữ. Chúng ta cũng nhanh đến rồi, các ngươi không cần nhìn nơi đây chính là ta ngàn Phật tự cấm địa, nơi đây căn bản sẽ không có những đệ tử khác. Đừng nói bọn hắn chính là ta cũng chỉ là tiến vào nơi đây bất quá 4 lần mà thôi. Vậy vì sao, Phương Trượng sẽ ở đây chỗ triệu kiến hai ta? Chúng ta không phải là ngàn Phật tự đệ tử, vì cái gì Phương Trượng sẽ ở đây cấm địa triệu kiến hai ta? Bộ Phong nghi ngờ nói. Đạo Huyền không có trực tiếp hỏi đáp Bộ Phong, mà là dừng bước hướng về phía Bộ Phong Hòa Vương Khanh Ngữ nói, đã đến. Vừa rồi Bộ Phong không phải đang tự hỏi Phương Trượng vì sao tại địa phương trọng yếu như vậy triệu kiến hai người bọn họ, chính là vấn Đạo Huyền vấn đề cũng không như thế nào để ý. Đây là Bộ Phong lấy lại tinh thần, nhìn thấy một tòa tháp cao, tại ba người ngay phía trên một tấm bảng có hai cái chữ triện trấn linh. Đạo Huyền hai tay vô căn cứ điểm điểm hoạch hoạch, một hồi trấn linh tháp bốn phía hiện ra một đạo vàng óng ánh bức tường ánh sáng, phía trên có rậm rạp chẳng chịt màu đỏ, bất quá nhưng là một cái cũng không nhận biết. 224 thứ 201 chương giá. Nhanh lên. Tiểu thư Bạch Hổ tọa kỵ quá nhanh, tăng thêm tốc độ, phía trước chính là Hắc Minh núi, chúng ta nhất định muốn tại tiểu thư tiến vào Hắc Minh trước núi, đem nàng cản lại. Một cái thân mặc khôi giáp trung niên nhân nóng nảy nói. Tại hắn sau lưng còn có 9 tên cùng hắn mặc người giống vậy, từng cái bị áo giáp bao bọc nghiêm nghiêm thật thật, chỉ có một đôi tay cùng nửa gương mặt lộ ở bên ngoài. Giá. Roi trong tay không ngừng hướng về dưới người mã, con ngựa bị kích thích, giật ra móng ra sức chạy. 6. Tiểu Bạch nhanh lên chạy, tia chớp này trồn thế mà hoảng hốt chạy bừa chạy đến cái này chơi chuỗi chỗ tới. Nếu là nó cái kia mảnh rừng từ bên trong không ra chúng ta có thể còn không có cơ hội đâu, bây giờ cơ hội của chúng ta tới, ta muốn bắt sống nó. Xem nó nhiều khả ai a. Một người mặc trang phục màu đỏ ước chừng 16-17 tuổi nữ tử hướng về phía dưới người nàng Bạch Hổ nói. Nàng này chính là Thiên Kiêu Quốc Lâm đại tướng quân Lâm Thiên Thành chi nữ Lâm Nguyệt Nga. Lâm Nguyệt Nga mặc dù thân là nữ lưu hạng người, bất quá nàng nhưng là cùng những thứ khác nữ tử khác biệt. Người khác ưa thích cầm kỳ thư họa, thêu vừa, nữ công, Lâm Nguyệt Nga nhưng là ưa thích kỹ thuật, tiến thuật, võ công trở nam tử đồ vật yêu thích. Có lẽ là bởi vì gia phong khác biệt a. Lâm gia chính là Thiên Kiêu Quốc số một số hai gia tộc, Lâm Thiên Thành bản thân càng là uy chấn bát phương đại tướng quân, cho nên Lâm Nguyệt Nga thích võ cũng là bình thường bất quá. Tiểu Bạch Bạch, kia chớp này trồn giống như chạy không nổi rồi đâu, lại có thể chạy nhanh như vậy, ngay cả ta Tiểu Bạch Bạch đều suýt chút nữa đuổi không kịp, thực sự là kỳ lạ a. Xông lên a. Lâm Nguyệt Nga không có một chút đại tiểu thư phong phạm la hét kêu to. Cái kia Bạch Hổ giống như cũng có thể nghe hiểu Lâm Nguyệt Nga lời nói đồng dạng, tăng nhanh tốc độ. Ngay tại Bạch Hổ liền phải đuổi tới thời điểm, Thiểm Điện Điêu lại đột nhiên thay đổi con đường. Bạch Hổ cũng chỉ có thể một tiếng buồn bực gào thét phía sau, lại tiếp tục hướng Thiểm Điện Điêu đuổi theo. Thiểm Điện Điêu cũng là bởi vì giỏi về chạy chi hình chữ con đường mà có tên. Bởi vì có kỹ xảo này, nó mới có thể lần lượt từ mọi người từ những thứ khác dã thú trong miệng trốn qua. Ân. Lâm Nguyệt Nga đột nhiên ý thức được cái gì, nàng xem hướng chung quanh thế mà trong bất chi bất giác nhiều hơn một cỗ nhàn nhạt màu đen sương mù. Tiểu Bạch mau mau tóm nó, không thể để cho nó tiếp tục trốn. Lâm Nguyệt Nga cúi người xuống tử ôm chặt Bạch Hổ, Bạch Hổ rít lên một tiếng, bay trên không nhảy lên, rơi vào Thiểm Điện Điêu trước mặt của. Tiếp đó nhanh chóng quay người, cắn một cái vào Thiểm Điện Điêu. Dùng sức hất đầu, Thiểm Điện Điêu hung hăng đụng vào trên mặt đất ngất đi. Hừ, khó trách dọc theo đường đi cảm thấy không thích hợp đâu, tia chớp này trồn làm sao lại chạy tới cái này chơi chuỗi chỗ đâu. Nguyên lai đã đến Hắc Minh núi phụ cận đâu. Lâm Nguyệt Nga tung người nhảy xuống Bạch Hổ, từ bên hông lấy xuống một cái túi, đem Thiểm Điện Điêu đặt đi vào. Mới hài lòng cười cười, lại cưỡi đến Bạch Hổ trên lưng. Lâm Nguyệt Nga nhìn chung quanh một chút, chơi chuỗi một chút cũng chơi không vui. Bất quá đối với cái này Hắc Minh núi Lâm Nguyệt Nga nhưng là tràn ngập tò mò, không chịu như vậy thì rời đi. Ha ha, đây chính là mọi người trong miệng Hắc Minh núi a cũng không như thế nào dọa người đi. Cũng đã tới đây làm sao có thể rời đi như thế đâu, các ngươi thuận đúng không? Lâm Nguyệt Nga một tay giơ trong túi Thiểm Điện Điêu, một tay vướt ve Bạch Hổ nói. Bạch Hổ trong mắt một bộ cảnh giác bộ dáng, Thiểm Điện Điêu sớm đã ngất đi làm sao có thể không đồng ý đâu. Đã các ngươi cũng không có bất cứ ý kiến gì vậy cứ như vậy, đi. Gào Bạch Hổ rít lên một tiếng, giật ra chân hướng về Hắc Minh núi chạy đi. A O 6, xông lên a. Hướng. Lâm Nguyệt Nga vui vẻ kêu, cái này Hắc Minh núi thế nhưng là liền cha cũng không có tới qua chỗ a, sau khi trở về hắn nhất định sẽ đối với ta nhìn với con mắt khác. Bất quá rất nhanh, Lâm Nguyệt Nga dần dần đối với Hắc Minh núi mất đi hứng thú. Ngoại trừ chung quanh khói đen dần dần nhiều bên ngoài, liền không có gặp phải cái gì thú vị sự tình. Ngay tại Lâm Nguyệt Nga muốn lúc trở về, dưới người Bạch Hổ nhìn chằm chằm chỗ không xa phát ra thâm trầm gầm nhẹ. Hống hống hống, Lâm Nguyệt Nga biết Bạch Hổ dạng này tiếng kêu, ý vị như thế nào, bình thường là chung quanh có khác to lớn dạ thu nó mới có thể phát ra dạng này cảnh cáo âm thanh. Rất nhanh Lâm Nguyệt Nga cũng phát hiện Bạch Hổ nhìn chăm chú vào chính là chỗ. Không phải là cái gì dã thú, mà là một người, tóc ngắn ngủn, mặc cùng Thiên Tiêu Quốc không cùng một dạng quần áo. Rất là quái dị, bất quá người kia một điểm động tĩnh cũng không có. Lâm Nguyệt Nga ra roi lấy Bạch Hổ từ từ tới gần, cũng không thấy người kia có cái gì chuyển động. Lâm Nguyệt Nga nhìn xem người kia mặc quần áo rất là kỳ lạ, Lâm Nguyệt Nga ra roi lấy Bạch Hổ đi đến người kia bên cạnh, Bạch Hổ còn cần móng vuốt vồ một hồi y phục của hắn, người kia vẫn không có phản ứng gì. Lâm Nguyệt Nga tung người nhảy lên nhảy tới trên mặt đất, bất quá Lâm Nguyệt Nga dùng ngón tay trò kiểm tra một hồi người kia phải hơi thở. A, còn có hơi thở. Lâm Nguyệt Nga cũng không lo được nhìn kỳ lạ y phục, nhường Bạch Hổ nằm xuống, đem người kia phóng tới Bạch Hổ trên lưng, làm xong hết thảy, chính nàng cũng tung người nhảy lên Bạch Hổ trên lưng. Trở về, Lâm Nguyệt Nga khẽ quát một tiếng. Mặc dù nhiều một cái người, bất quá Bạch Hổ tốc độ vẫn là rất nhanh. 6. Gào một tiếng hổ gầm âm thanh truyền đến. Ô 6. Nghe. đó là Bạch Hổ âm thanh. Đàn ông dẫn đầu nói, đồng thời thở dài một hơi, Bạch Hổ chính là tiểu thư tọa kỵ, Bạch Hổ tới gần tiểu thư tự nhiên là sẽ không xa. Quả nhiên chỉ chốc lát sau đám người liền thấy một cái thân mặc trang phục màu đỏ Lâm Nguyệt Nga, không cần phải nói vậy chính là mình tiểu thư không thể nghi ngờ. Đám người nhao nhao xuống ngựa, quỳ một chân trên đất ô quyền, đầu hơi thấp. Cung nên Lâm Nguyệt Nga, bất quá rất nhanh bọn hắn liền phát hiện Lâm Nguyệt Nga trước mặt một người, mới đầu bọn hắn cũng phát hiện, bất quá bọn hắn tưởng rằng to lớn con mồi. Thẳng đến Lâm Nguyệt Nga tiến phía trước, mới biết được cái này là con mồi lại là một người. "Tiểu thư, đây là..." Đàn ông dẫn đầu nói. "Hồi phủ." Lâm Nguyệt Nga chỉ để lại một câu nói, lại ra roi lấy Bạch Hổ hướng về Lâm phủ chạy tới. Dầm dầm sáu. Đám người nhao nhao trở mình lên ngựa, khôi giáp trên người bởi vì va chạm mà phát ra âm thanh, bất quá cũng không có lộ ra hỗn loạn không chịu nổi, ngược lại lộ ra chỉnh tề như một. "Giá, giá, giá, nhanh, mau cùng bên trên tiểu thư." Qua nửa canh giờ, lại là một tiếng hổ gầm, Lâm Nguyệt Nga đã đến Lâm phủ trước cửa. "Người tới." Lâm Nguyệt Nga hét lớn một tiếng. "Đem người này mang đến cỡ nào hầu hạ?" Lâm Nguyệt Nga đem người kia giao cho hạ nhân, chính mình liền hướng trong thư phòng đi. Dưới tình huống bình thường Lâm Thiên Dụ ở tổ tại thư phòng cùng sân huấn luyện, nhưng mà lúc này thường thường sẽ ở thư phòng. Lâm Nguyệt Nga nhất thiết phải hướng Lâm Thiên Thành nói chuyện này, hơn nữa Lâm Nguyệt Nga nhìn xem người này không phải thiên tiêu nước người, cho nên càng phải hướng Lâm Thiên Thành nói. Lâm Nguyệt Nga đi đến thư phòng, cửa thư phòng không có đóng. Lâm Nguyệt Nga chuẩn bị rón rén tiến vào dọa Lâm Thiên Thành giật mình thời điểm. Nguyệt Nga cuối cùng đã trở về, nghe nói ngươi vì 225. Thứ 202 chương Lâm Nguyệt Nga, trở lại sau đó Mạc Thiên vẫn là không có tỉnh lại. Nàng ngay tại một bên ngồi, khuôn mặt lại không tự chủ được đỏ lên. Nàng lại nghĩ tới cái kia bài thơ, nàng nhẹ giọng nhớ tới trăng sáng lúc nào có, nâng cốc hỏi thanh thiên. Không biết thiên thượng cung quyết, đêm nay là năm nào sáu. Ngàn dặm trung thiền quyền, Lâm Nguyệt Nga thật muốn ôm chặt lấy Mạc Thiên, thật muốn ở trong đó nhân là nàng, nàng càng nghĩ càng thương tâm. Nhìn xem ngủ say Mạc Thiên, đem đầu dán tại Mạc Thiên bắp thịt quần quần đích thực trên bộ ngực. Đem đầu dán tại Mạc Thiên bộ ngực là cỡ nào ấm áp chuyện a, đối với Lâm Nguyệt Nga tới nói đây chính là chuyện hạnh phúc nhất. Qua rất lâu, Lâm Nguyệt Nga vậy mà phát hiện Mạc Thiên không có tim đập, lập tức quả thực là đem hắn dọa sợ. Nàng cuống quýt kêu to người tới mau tới người, trong lúc này nàng lại một lần nữa dùng nàng mảnh khảnh mò về Mạc Thiên bộ ngực, còn tốt vẫn còn ấm độ. Rất nhanh liền người đến, nàng tiện tay chỉ hướng một cái thị nữ nói, ngươi nhanh đi gọi cha tới. Nhanh, hắn vừa chỉ bên cạnh một cái khác thị nữ nói, ngươi nhanh đi gọi đại phu tới. Lâm Nguyệt Nga gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, chỉ có tại phòng ở đi tới đi lui. Thứ nhất đi tới là Lâm Thiên Thành. Lâm Nguyệt Nga vừa nhìn thấy Lâm Thiên Thành liền một cái ôm Lâm Thiên Thành thất thanh khóc giống, cha, mau 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 cứu Mạc Thiên A. Lâm Thiên Thành nhất thời bị lộng phải rơi vào trong sương ngủ, Lâm Nguyệt Nga vội vàng đem Lâm Thiên Thành kéo đến bên giường. Chỉ vào Mạc Thiên nói, cha ngài mau nhìn Mạc Thiên như thế nào không còn tim đập. Lâm Thiên Thành nghe nữ nhi của mình thanh âm lo lắng, có nghe được câu nói này. Hắn biết muốn phát sinh đại sự, hắn đưa tay tìm được Mạc Thiên còn có chút trước ngực, hắn cảm thấy rất kỳ quái cũng rất lo lắng. Lâm Thiên Thành nói, gọi đại phu có hay không? Tê. Bởi vì thương tâm duyên cớ, nàng trả lời rất đơn giản. Lâm Thiên Thành đối với việc này cũng chỉ có không ngừng dạo bước sáu. Lâm Thiên rồ ở tổ như thế, Lâm Nguyệt Nga kia liền càng gấp. Chỉ có thể lần lượt xem xét Mạc Thiên nhiệt độ cơ thể. Lâm Nguyệt Nga chỉ cảm thấy qua hai cái thế kỷ vậy lâu dài. Kỳ thực toàn bộ bất quá đã qua không đến 5 phút mà thôi, Lâm Nguyệt Nga cảm giác mình liền muốn sắp điên rồi đồng dạng, đó cũng không phải nói Lâm Nguyệt Nga rất không cần. Vừa vặn tương phản nói rõ Lâm Nguyệt Nga là một cái trọng tình trọng nghĩa nữ tử. Tại Lâm Nguyệt Nga khổ sở trong khi chờ đợi, đại phu rốt cuộc đã đến. Đại phu cho Mạc Thiên kiểm tra mấy lần sau đó lắc đầu nói lao phu làm nghề y mấy chục năm, cũng chưa từng nghe qua loại này tật bệnh a, lại càng không cần phải nói thấy qua. Bất quá có một chút đại tiểu thư cùng ông ngoại cứ yên tâm đi, căn cứ vào lao phu phán đoán cùng ngài hai vị miêu tả hắn định sẽ không chết đi, chỉ là không biết hắn đến tột cùng có thể chống bao lâu, tỉnh lại vậy thì có chút mong manh. Lâm Nguyệt Nga thương tâm nói, liền không có biện pháp gì nhường hắn tỉnh lại sao? Biện pháp không phải là không có, lao phu nhưng mà nhận biết một người gọi Thiên Cực Tán Nhân. Bất quá muốn gặp được hắn thật sự là quá khó khăn, vì cái gì? Lâm Thiên Thành nói, bởi vì sức mạnh không đủ a. Lâm Thiên Thành nghe vậy một quyền liền đem bên cạnh bàn lớn đánh cho tan thành từng mảnh. Đại phu nghe thế một tiếng vang thật lớn, lập tức bị dọa đến run lẩy bẩy. Run 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 nói, tướng quân thần lực. Tiểu nhân bội phục, bất quá đối với Thiên Cực Tán Nhân mà nói bất quá là giống như voi cùng giống như con kiến, gọi sâu kiến cũng không quá đáng. Lâm Thiên Thành thật sự rất tức giận đạo, a. Bản tướng quân như vậy thì đã trở thành sâu kiến, vậy phải cái nhân tài nào không phải sâu kiến? Mặc dù Lâm Thiên Thành bình thường rất hòa khí, nhưng bị người nói như vậy cũng rất là tức giận, chính mình không phải liền là già một chút như vậy sao, bị người nói thành sâu kiến, có thể không tức giận sao? Tướng quân bất giận. Vậy cái kia Thiên Cực Tán Nhân thật là lợi hại, đừng nói là người ta bực này lão hủ, liền xem như trăm vạn hùng binh đối đầu hắn Thiên Cực Tán Nhân cũng như cũ chơi xong. Đại phu đã ý thức được Lâm Thiên Thành phẫn nộ liền vội vàng nói, "A, trăm vạn hùng binh, hắn thật có thể như thế?" Lâm Thiên Thành nộ khí đã tiêu tan, hơn nữa còn dùng đến người này đâu? Tuấn hồ hắn cũng không phải người hiếu sát. Tiểu nhân nào dám lừa gạt tướng quân đứng nghe qua lực bạt sơn hề khí cái thế câu này cậu ngữ a, cái này để hình dung mấy người này, Lâm Thiên Thành sắc mặt nghiêm túc nói kia tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống, không thiên hạ không phải đại loạn sao? Nhưng mà thiên tiêu quốc như thế nào tồn tại, đại phu không thèm để ý chút nào nói, tướng quân quá lo lắng, giống bọn hắn người tiểu này đâu còn đối với quyền hạn có cái gì hứng thú a, bọn họ duy nhất cảm thấy hứng thú chính là như thế nào trường sinh. Lâm Thiên Thành vừa nghe đến trường sinh hai chữ một mặt mở mịt bộ dáng. Đại phu nói bổ sung, trong bọn họ nhất không lợi hại người đều có thể sống 100-200 năm, bọn hắn có siêu phàm năng lực. Lâm Nguyệt Nga nói vậy làm sao mới có thể tìm được Thiên Cực Tán Nhân đâu, cái này sáu. Lão phu cũng không biết. Thiên Cực Tán Nhân hành tung phiêu hốt, không có người có thể nói rõ ràng. Đại phu trả lời nói, bọn hắn còn tại nghị luận làm sao tìm được thiên cực tán nhân 6. Đột nhiên tằng hắng một tiếng phá vỡ đây hết thảy khụ khụ khục 6, Lâm Nguyệt Nga thấy là Mạc Thiên tỉnh lại, chạy tới cái gì cũng không để ý đem Lâm Thiên Thành hai người trở thành không khí ôm chặt lấy Mạc Thiên, lệ rơi đầy mặt. Nguyệt Nga ngươi là thế nào? Có phải là có người khi dễ ngươi hay không? Mạc Thiên mang theo vài phần an ủi nói. Lúc này cái kia đại phu cùng Lâm Thiên Thành cũng chú ý tới, đại phu đi qua liền cầm lên Mạc Thiên tay bắt mạch phát hiện cũng không có mạch đập, đáng chết làm sao vẫn không có mạch đập a. Lâm Thiên Thành nói, Mạc Thiên ngươi có hay không cảm thấy không thoải mái a? Mạc Thiên Thành thật trả lời nói, không có a, chỉ là rất mệt mỏi mà thôi. Hẳn là uống rượu nhiều lắm cứ như vậy đi qua mấy ngày, Mạc Thiên vẫn là không có tim đập. Nhưng hết thảy đều vẫn là lúc trước một dạng, nên đọc sách lúc thì nhìn sách. Liền Lâm Thiên rổ ở tổ có chút bội phục Mạc Thiên, bội phục hắn loại tinh thần này, hắn một đời chưa bao giờ bội phục qua bất luận kẻ nào, nhưng hôm nay hắn nhưng là vô cùng bội phục Mạc Thiên. Mà Lâm Nguyệt Nga đối với Mạc Thiên cũng càng thêm quan tâm. Có thể Mạc Thiên cái này dù một cú cục, như thế nào cũng không hiểu. Mấy lần Lâm Nguyệt Nga muốn cùng Mạc Thiên có như vậy một lần, có thể Mạc Thiên nhưng là đần có thể. Cho nên, Lâm Nguyệt Nga cũng lâm vào buồn rầu bên trong. Đương nhiên Lâm Nguyệt Nga làm đây hết thảy Lâm Thiên Thành cũng không phản đối, hắn nhưng mà vô cùng sớm một chút ôm cháu trai đâu. Lâm Thiên Thành tại cái khác phương diện là vô cùng thưởng thức Mạc Thiên, duy chỉ có tại cảm tình một khối này có chỗ khuyết điểm. Lâm Nguyệt Nga đau khổ cố gắng mấy tháng lâu, nhưng cũng không tiến triển chút nào. Rơi vào đường cùng Lâm Nguyệt Nga cũng chỉ có cầu viện Lâm Thiên Thành. Một ngày, Lâm Thiên Thành cùng Mạc Thiên đang luyện binh thời gian nghỉ ngơi. Lâm Thiên Thành đem Mạc Thiên gọi tới một bên nói, "Hôm nay sau khi trở về, ngươi tới trong phòng ta một chuyến, ta có việc cùng ngươi thương nghị." Không đợi Mạc Thiên trả lời, Lâm Thiên Thành nói, "Ngươi trước đi làm việc đi." Mạc Thiên nhất thẳng đến lúc hoàng hôn mới trở về, trở lại Mạc Thiên nơi ở đổi một bộ quần áo, mới đi tiếp kiến Lâm Thiên Thành. Mạc Thiên 226. Thứ 203 chương Vương Khanh Ngự đã tiến vào trấn linh trong tháp phía sau, hắn trông thấy gia gia của hắn thế mà lại xuất hiện ở đây. Chẳng lẽ Phong cùng mình sở dĩ xuất hiện ở đây, là bởi vì gia gia an bài? Thái gia gia, những người kia là những người nào? Ta và Bộ Phong lại vì cái gì đến nơi này? Còn có Bộ Phong trên vai quạ đen là cái gì lai lịch làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Ta nhớ được Bộ Phong trước đó thế nhưng là chưa từng nuôi chim gì à? Vương Khanh Ngữ nhìn thấy mình Thái Gia Gia cũng xuất hiện ở đây trấn linh trong tháp, vốn là muốn nhường phương trượng cho giải đáp vấn đề lúc này hỏi mình Thái Gia Gia, Thái Gia Gia xem ra đã sớm xuất hiện ở đây, Bộ Phong cùng mình vì cái gì xuất hiện ở đây hắn cũng cần phải rõ ràng. Nghe thật hay giảng, ngươi hết thảy lo nghĩ một hồi tự nhiên sẽ công bố, hiện tại cần phải làm là nghe thật hay. Về sau cũng sẽ không lại có lần này bất khí, như gặp đến chuyện như vậy mà các ngươi lại là sẽ chân chính chết mất. Vương Khanh Ngữ gặp Thái Gia Gia cũng không cùng chính mình nói, ngược lại để cho mình nghe thật hay phương trượng nói chuyện nói là về sau đối với mình có tác dụng lớn. Trong lòng rất là không vui, thế nhưng là đối với Thái Gia Gia mà nói Vương Khanh Ngữ hay là muốn nghe. Bây giờ cùng các ngươi nói những thứ này đoán chừng các ngươi rất khó tin tưởng, khó mà tin được trên đời này có quỷ yêu tà quái. Phương trượng tựa hồ đối với người ở chỗ này ý nghĩ đều có thể biết đồng dạng, đương nhiên không bao gồm Vương Khanh Ngữ Thái Gia Gia trở. Ngược lại hướng về phía Bộ Phong nói, không. Chuẩn xác mà nói là hướng về phía Bộ Phong trên vai quạ đen nói, huyết đồng hình, ngươi liền phóng ra hai cái tiểu quỷ đi ra, làm cho những này tiểu bối cũng mắt thấy một chút thế hệ ta phong thái. Thuận tiện để bọn hắn mở mang kiến thức một chút chuyện gì gọi là không có khả năng. Hoa. Bộ Phong trên vai quả đen, nghe được phương trượng hoa ngữ, lập tức nhảy lên lăng không xoay quanh. Hoa. Hoa. Lại là hai tiếng tiếng kêu, tại chỗ phần lớn người trẻ tuổi lộ ra khinh thường thanh sắc, trong lòng âm thầm cô không phải liền là một con quạ sao? Có cái gì ly kỳ? Bất quá rất nhanh, liền sẽ không có ai có ý nghĩ như vậy. Bởi vì sau một khắc, quả đen đỏ thấm trong mắt, huyết quang đại phóng. Hoa. 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 Theo quả đen trong tiếng kêu, dưới mặt đất xuất hiện một cái mấy trượng vuông lô lớn, sau đó toát ra một cỗ nồng nặc sương mù. Một cái gầy đét tay đưa ra ngoài, sau đó là đầu là lốt hai, toàn bộ thân thể xuất hiện ở trong mắt mọi người. Đó là một cái cương thi, giống như trên TV thanh triều cương thi một dạng, bất đồng chính là y phục của hắn rất già rất dở, giống như trong lòng đất chôn rất nhiều năm tựa như. Cái kia cương thi giống mọi người thấy một cái mắt, đột nhiên một cái nhảy vọt hướng về một cái 20-30 tuổi nam tử nhảy xuống. Mặc dù là nhảy, bất quá cái kia cương thi nhưng là rất linh hoạt, rất cấp tốc. Mọc ra thật dài móng tay hai tay, đã sắp bắt lấy nam tử kia hai vai. Nam tử kia chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh, toát ra mồ hôi lạnh. Một đôi hiện ra lục quang mắt đã tiến tới khuôn mặt của mình, nam tử chỉ cảm thấy tự mình xui xẻo cực điểm, vì cái gì cương thi này hết lần này tới lần khác tuyển chính mình đâu. Bất quá lúc này cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, mạng sống như treo trên sợi tóc. Bản năng cầu sinh nhường nam tử không cam lòng như vậy thì bị cương thi ăn hết. Đang muốn tại hắn muốn hành động thời điểm, một tiếng quạ đen thanh âm truyền đến. Cái kia cương thi đột ngột liền ngừng lại, giật giật đã đến Bộ Phong bên người, không nhúc nhích giống như ngủ thiếp đi đồng dạng. Bất kể là Bộ Phong vẫn là những người khác cũng là gương mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Trước đây người kia càng là gương mặt trắng bệch, rõ ràng bị sợ không nhẹ. Bộ Phong nhìn đứng ở bên cạnh mình cương thi, cả người không thoải mái. Bất quá dần dần Bộ Phong cũng là thích ứng loại tình huống này. Các vị thí chủ đều nhìn thấy a, đoán chừng các vị thí chủ đã đợi đã không kịp. Các vị thí chủ chỗ đã thấy chính là một cái bình thường không đủ trăm tuổi cương thi 6. A, không đủ trăm tuổi. Không đủ trăm tuổi cứ như vậy lợi hại. Ai nha mà ơi, cái này chẳng lẽ tận thế đến rồi. Làm sao bây giờ 6? Làm sao bây giờ a? 6. Tất cả mọi người ở đây khuôn mặt không tin. Dựa theo chính bọn hắn ngờ tới cương thi này ít nhất cũng phải là ngàn năm cương thi. Trăm năm cương thi thế mà lợi hại như vậy, hoàn toàn không có TV cương thi đạo trưởng bên trong cương thi ngu như vậy kém cỏi. Bộ Phong cùng những người kia ý nghĩ hoàn toàn nhất trí, hắn cũng cho rằng cương thi này ít nhất phải có mấy ngàn năm dáng vẻ. Thế mà mới trăm năm không đến. Bộ Phong có nghĩ tới tại Q32 hào trong hố gặp phải những cái kia rốt cuộc là thứ gì, giống như cùng cương thi này có chút tương tự lại hình như có chút khác biệt. Hu khụ 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 sáu. Phương Trượng ho khan vài tiếng, thấy không có âm thanh truyền ra liền lại nói, thiên hạ sắp có đại nạn, cái này đã là một cái không thể tránh khỏi kiếp số. Vốn là phải qua mấy ngàn năm phía sau, kiếp số mới có thể bộc phát. Thế nhưng là theo sự phát triển của thời đại, nhân loại đủ loại yêu tà chi vật xung đột càng ngày càng kịch liệt, nhất là năm gần đây, nhân loại không ngừng xâm chiếm đêm tối, làm cho đủ loại yêu quỷ tà vật dần dần tỉnh lại. Lúc này nên chúng ta độ hồn giả lúc xuất thế, mặc dù chúng ta có thể sẽ thất bại sẽ chết, nhưng mà chúng ta tuyệt không lùi bước. Bởi vì này thế gian không nên như thế liền hủy đi sáu. Bộ Phong nghe như lọt vào trong sương ngủ, cái gì đều nghe không hiểu. Không riêng gì hắn, những người khác cũng giống vậy nghe không hiểu. Bộ Phong suy nghĩ một chút, đây không phải mấy năm trước bị sao Phí Phí Dương Dương tận thế sao? Bất quá Bộ Phong cũng không dám giống như trước như vậy đối đãi, bởi vì sự thật chứng minh, đây là sự thực, cũng không phải là giả. Hơn nữa ngay tại Bộ Phong bên người còn có cái này, một người mặc quần áo rách nát một bộ cương thi đâu. Đây không có khả năng là giả. Vương Khanh Ngữ đưa ánh mắt nhìn về phía mình Thái Gia Gia, hy vọng hắn có thể cho mình nói một chút đây rốt cuộc là không phải thật. Thế nhưng là Thái Gia Gia cũng không nói gì, có thể thấy được đây đúng là thật sự. Trong lúc nhất thời, chỉ có Phương Trượng một người lời còn tại phiêu đãng tại Trấn Linh trong tháp. Người thanh niên trọng trách này liền giao cho trong tay của các ngươi, chúng ta những lao gia hỏa này đã không còn dùng được sáu. Đó là gọi chúng ta đi chịu chết, ngươi cũng không phải không nhìn thấy một cái không đến trăm năm cương thi đều có thể dễ dàng muốn cái mạng nhỏ của chúng ta, ngươi còn để chúng ta đi đối phó bọn hắn, trong bọn họ không thiếu ngàn năm hoặc vạn năm, ngươi gọi chúng ta như thế nào đối phó? Đột nhiên một tiếng không cân đối âm thanh truyền đến, là như vậy đột ngột. Bộ Phong xem xét vốn là cái kia bị sợ không nhẹ người, lúc này trên mặt vẻ ảm đạm vẫn như cũ còn chưa rút đi. Hết thảy nên đến đây sẽ đến, ngươi không đi tìm bọn chúng, bọn hắn tới tìm ngươi. Bởi vì các ngươi trên thân chảy chính là độ hồn giả huyết dịch, mà độ hồn giả đối bọn chúng tới nói là một loại trở ngại, cho nên bọn hắn sẽ diệt trừ lấy trở ngại. Cho nên các ngươi là phòng không được ai nha nha sáu. Phương Trượng ngài cũng không thể gạt chúng ta người thành thật a. Lại có người nói đạo. Đối với Phương Trượng mà nói, ta muốn đi tới nơi này ít nhất các ngươi đây ở giữa có người chắc có thấy thức, nếu là không có chúng ta những lao gia hỏa này các ngươi đã sớm đến Diêm Vương điện báo cáo. Lần sau nhưng liền không có may mắn như vậy 227. Thứ 204 chương đây là Bộ Phong lần thứ nhất xem thật kỹ ra lưu lại quyển sách này. Lần này hắn không có định bỏ qua cho một chữ, nếu là trước kia hắn chỉ có thể đối với trong sách giảng thuật chuyện cảm thấy phiền chán và khinh thường. Bất quá hắn đối với gia ngày đó làm rất là không hiểu, đương nhiên không chỉ là ngày đó kể từ Bộ Phong xử lý khảo cổ sau đó gia liền thái độ đối với chính mình, phản phất Bộ Phong không còn là Bộ Phong càng không phải là cháu của hắn tựa như. Bộ Phong càng thêm nghi ngờ là mình trước ngực chỗ treo tứ phía Phật rơi. Bộ Phong mang theo đầy trong đầu nghi hoặc, đi xem quyển sách kia. Quyển sách kia trang bìa thật dày màu vàng nhạt giấy da trâu, ngoại trừ có chút cho bụi không hề có một chữ. Lại lật ra nhưng là do từng cái chữ phồn thể viết từng trang sách dài ngắn không đồng nhất cố sự, Bộ Phong nhìn kia phía dưới không có chỗ nào mà không phải là Bộ Phong ra tại lúc tuổi còn trẻ gặp phải quái dị sự kiện. Bộ Phong để ý không phải những câu chuyện này tình tiết diễn biến, mà là cố sự bên trong quỷ dị tà vật. Cùng với ra đối ứng chi pháp. Bất quá Bộ Phong để ý nhất chính là mình bộ ngực tứ phía Phật mặt dây chuyền. Bộ Phong vội vàng nhìn một lần trước mặt những cái kia huyền dị quỷ chuyện, Bộ Phong trực tiếp nhìn về phía nội dung phía sau. Nhưng phía sau nội dung cũng không phải hướng mặt trước tốt như vậy lý giải. Nhưng phía sau nhưng là xuất hiện một chút phía trước chưa từng xuất hiện ký tự, còn có một chút chính là dùng văn ngôn văn tả. Đối với một chút quỷ vật còn có kèm theo hình ảnh. Bất chi bất giác đã qua nửa ngày, mà Bộ Phong chỉ nhìn một chút. Thế nhưng là còn không có tứ phía Phật mặt dây chuyền cái bóng, Bộ Phong dần dần mất đi kiên nhẫn, lệnh Bộ Phong tức giận chính là, sách này thế mà không có mục lục. Nhất thời cũng không thể nào tra được, Bộ Phong bắt đầu lung tung lật lên. Đào đảo Bộ Phong vậy mà bắt đầu ngủ gật đứng lên, Bộ Phong hai mắt trở nên mê ly lên, nửa ngủ nửa tỉnh ở giữa Bộ Phong thấy được một bức tranh cùng mình bộ ngực tứ phía Phật thế mà giống nhau như lúc. Bộ Phong lập tức tỉnh táo lại, Bộ Phong như thế nào cũng không nghĩ ra chính mình thì ra là như vậy tìm được. Bất quá lệnh Bộ Phong càng cho hơi vào hơn buồn bực chính là văn tự lại khó mình cũng đều biết, bất quá đến rồi giới thiệu tứ phía Phật bộ phận trọng yếu thế mà đã biến thành chiến thể. Chiến thể Bộ Phong cũng nhận biết không thiếu. Bất quá điều này chính mình thế mà đại bộ phận cũng không nhận ra. Không có cách nào chỉ có chờ đến ngày thứ hai sau lại đi thư viện tra xét. Cũng không biết phải hay không Bộ Phong quá mệt mỏi, chỉ chốc lát sau Bộ Phong liền ngủ mất. Bộ Phong tỉnh lại đã đến ngày thứ 27h, Bộ Phong nhanh chóng rửa mặt, liền đi về phía thư viện đi, Bộ Phong nhìn một hồi. Bộ Phong tìm được một bộ Hứa Thận Tuyết văn giải tự, Bộ Phong từ trong ba lô lấy ra một tờ giấy, chính là liên quan tới tứ phía Phật cái nào chữ. Địa tạng lệnh, tâm tính thiện giả có thể dùng chi, tà giả phệ chi. Làm ra, vạn tà tránh, vạn ác giết. Đơn giản mấy câu, lệnh Bộ Phong hiểu ra, nguyên lai mình có thể bảo toàn tính mệnh chính là địa tạng lệnh có vạn tà né tránh uy lực. Bộ Phong cầm tứ phía Phật, một cỗ vẻ sảng khoái vọt tới. Bộ Phong rất là hưởng thụ cái loại cảm giác này, dạng này cảm giác kỳ dị, Bộ Phong trước đó cũng là chưa từng có từ tứ phía Phật bên trong cảm nhận được qua. Bộ Phong đem tứ phía Phật bộ ngực dưới quần áo, sau đó Bộ Phong rất là dứt khoát đi mua một cái bản thuyết văn giải tự. Ngược lại về sau tự nhìn quyển sách kia đều phải dùng đến, đương nhiên muốn mua lại. Trước đó Bộ Phong vì tiết kiệm, cũng là dùng trong đội cung cấp công cụ. Bộ Phong đi đến một chỗ hàng vỉa hè, phía trên phóng cái này hứa không ít sách. Mỗi một bản đều hơi vàng ố, trong những sách kia có một chút là tiểu học sinh sách luyện tập, một chút nhưng là cái gì Chu Công giải mộng các loại sách. Bộ Phong nhìn thấy một bản vàng ố núi Hải Kinh, có lẽ là bởi vì chính mình quỷ dị kinh lịch. Bộ Phong thế mà nhất thời đối với quyển kia núi Hải Kinh sinh ra hứng thú. Có lẽ bởi vì núi Hải Kinh cùng mình ra lưu lại quyển sách kia đều viết chuyện quỷ quái á lão bản cái này núi Hải Kinh muốn bao nhiêu tiền? Không nhiều, không nhiều 40 mà thôi. Cái kia hàng vỉa hè nhi lão bản mặt không đỏ tim không đập nói, phản phất quyển kia cũ vàng ố núi Hải Kinh thật giá trị nhiều tiền như vậy tựa như. Giá tổng cộng 15, bán hay không? Bộ Phong kiến giải bậy nhi lão bản một bản núi hải kinh liền muốn 40, nếu như là một bản mới tinh, Bộ Phong chắc chắn sẽ không nói thêm cái gì, có thể quyển kia cũ vàng ố núi hải kinh 40 Bộ Phong đã cảm thấy hơi đắt. Hàng Việt Hẹ nhi lão bản một mặt suy tư bộ dáng, một hồi lộ ra một mặt quyết tuyệt sắc mặt. Tiểu ca ngươi tốt xấu lại thêm mấy cái tử nhi a, 20 như thế nào? Đây đã là giá thấp nhất. Bộ Phong cũng lười lại nói cái gì, từ trong túi lấy ra 20 khối tiền đưa cho Hàng Việt Hẹ lão bản. Bộ Phong không lưng nhặt lên núi hải kinh. Lúc này Bộ Phong bộ ngực tứ phía Phật mặt dây chuyền, lộ ra Hàng Việt Hẹ lão bản cái kia híp lại nửa khép mắt đột nhiên trở nên sáng ngời hữu thần, bất quá nhưng là không có động tác khác, chỉ là nhìn chằm chằm cái kia mặt dây chuyền giống như đang hồi tưởng lấy sự tình gì. Bộ Phong nhưng là không nhìn thấy Hàng Việt Hẹ lão bản khác thường. Bộ Phong những sách kia trở về chỗ mình ở đi. Bộ Phong ở tại một cái tên là Vạn Linh cư tiểu khu. Vạn Linh nói là người, Vạn Linh khu đi nói đúng là người tập tụ chỗ. Tiểu khu này ở đây lấy các loại người, cho nên tin tức cũng là vô cùng linh thông. Bên ngoài xảy ra chuyện gì, không cần mua báo, ở nơi này trong khu cư xá đều có thể nghe được. Tiểu khu này người bên trong cũng đều rất dễ thân cận. Bộ Phong đạp mạnh tiến tiểu khu, đã nhìn thấy trong khu cư xá một đám lão nhân đang tại đánh cờ, có đang tại chém giết, có đang ở một bên vây xem. Trông thấy Bộ Phong từ bên ngoài trở về, đang tại bính sát lão nhân cũng ngẩng đầu nói, "Tiểu Phong à, tới 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 giết hai ván." "Lão Vương à, hôm nay tâm tình không tệ a, thắng mấy cục." Bộ Phong nói. "Hôm nay à, lão Vương ta à khổng phu tử dọn nhà, cũng là thua a ngươi đã đến, hai ta liền giết bên trên một hai cục, nhường lão Vương ta cũng tắm một cái vận rủi, như thế nào? Quên đi thôi, cùng ngài giết nhau. Ta không phải là tìm thai vạ sao?" Bộ Phong biết lão Vương kỳ nghệ so những lão nhân khác hơi thua một chút, nhưng là không phải Bộ Phong có thể đối kháng. Ai sáu, người trẻ tuổi như thế nào như vậy không có chí khí a, ta đều một cái lão cốt đầu người còn sợ ta không thành. Lão Vương lắc lắc đầu nói, ha ha, ta đi trước a, cùng ngươi giết nhau chuẩn bị giết không chừa mảnh giáp. Bộ Phong cước bộ có chút gấp gấp rút vừa chạy vừa nói, thật thê thảm sáu, thật thê thảm a, cũng không biết là cái nào mất trí ra hỏa làm. Trái tim không có ở đây còn dễ nói, có thể liền ruột gan chợt đều không có ở đây này, nhưng là không nói rõ ràng. Nghe nói cổ cũng đều bị cắn đứt, thật thảm a, người chung quanh đều ở đây nghị luận cái này cái gì. Bộ Phong cũng đi qua hỏi, chỉ chốc lát sau Bộ Phong liền biết chuyện gì xảy ra. Nghe nói hôm trước ban đêm có 4-5 người chết, hơn nữa tử trạng giống nhau bên trong tim bẩn chợt đều không thấy. Bộ Phong càng là kinh ngạc, những người kia chết thời gian không phải là cùng chính mình gặp phải chuyện kia không kém 30 phút sao? Bộ Phong nằm trước ngực của mình tứ phía Phật rơi, sợ cảm giác mới thiếu một chút. Bộ Phong thì thào 228. Thứ 205 chương ba người, vừa đến đã chết một cái, nếu là đây là chuyện ra ngoài, còn dư lại hai người khuôn mặt hướng về nơi nào đặt ra, còn dư lại hai người cũng là cực kỳ tức giận, không nghĩ tới thập nã cựu ổn chuyện, thế mà làm như thế quá đen. Giết! Cái kia được xưng ông già giả giả, hét lớn một tiếng. Kỳ thực, không cần lão giả kia hạ lệnh, người kia đã sớm muốn lao ra đem người trước mắt chặt, cũng chỉ có dạng này mới có thể phát tiết trong lòng của hắn lửa giận, chỉ bất quá lão giả kia không có hạ lệnh hắn không dám lên đi mà thôi. Lão giả mệnh lệnh một chút, hắn phảng phất mãnh hổ hạ sơn xông về với anh. Ha 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 sáu, thẹn quá thành giận sao? Tới a sáu. Ha ha ha, muốn báo thù sao? Tới a. Huyết Anh nhìn xem người tới, hắn chẳng những không có một chút dáng vẻ khẩn trương, ngược lại rất là cuồng ngạo nói: "Vừa rồi ngươi bất quá dùng hạ tiện hố hại chúng ta một người, ngươi cho rằng ngươi chính là cái nhân vật sao? Một hồi liền cho đến ngươi kêu rên." Tại Huyết Anh cuồng ngạo ngữ bên trong, người kia đầy vẻ dữ tợn, phản phất muốn đem Huyết Anh ăn đồng dạng. Không nên cùng hắn nói nhảm, trực tiếp ra tay diệt sát. Lão giả kia lạnh lùng mở miệng. Lão giả sắc mặt lạnh lùng, dạng này cho vật hắn trước đó không biết chơi bao nhiêu lần, hắn tự nhiên không quan tâm, mặc dù bọn hắn thiếu mất một người, nhưng mà đó là đánh bất ngờ phía dưới mới có thể thành công, bây giờ lại còn muốn dùng biện pháp như vậy tới đối phó bọn hắn, đây không phải đang tìm cái chết sao? Bất quá tiểu tử này quỷ kế đa đoan, cho dù là hai người bọn họ tại về số người vẫn như cũ chiếm ưu, nhưng mà hắn cũng không dám chờ đợi. Hắn từ một cái xảo trá góc độ hướng về Huyết Anh đánh tới. "Lão gia hỏa, ngươi vẫn là sợ ta?" Hắc hắc sáu. Huyết Anh lẩm bẩm nói, lần này không có lớn tiếng nói, nhưng mà lấy tại chỗ thực lực của hai người đương nhiên sẽ không nghe không được. "Sợ? Bây giờ liền để ngươi chết." Lão giả quát lớn. Đây là hắn công kích đã đi tới Huyết Anh vài thước chỗ. Không có gì bất ngờ xảy ra sau một khắc liền sẽ đánh vào Huyết Anh trên thân. Bất quá đúng lúc này, Huyết Anh trên thân chợt sáng lên một lồng ánh sáng, thay hắn chặn một kích này. Nhưng mà một người khác công kích lúc này cũng đến rồi. Người kia trông thấy lúc này Huyết Anh thế mà không có kịp thời né tránh ra tới, trên mặt chính là vui mừng, lần này ngươi còn không chết. Gọi ngươi điên cuồng. Cùng lúc đó, từng đạo quỷ dị phù văn từ Huyết Anh trên thân thấu thể mà ra. Người kia công kích vô căn cứ liền tiêu thất, sau đó xuất hiện ở lão giả kia trước mặt. Phốc. Lão giả kia vội vàng không kịp chuẩn bị, kết kết thật thật bị đánh một cái, một ngụm lao huyết liền phun tới. Thoáng một cái, người kia chính là sương sở, chuyện gì xảy ra? Công kích của hắn rõ ràng làm sao lại đạt đến ông lão? Đây là hắn lần đầu tiên gặp qua quỷ dị như vậy chẳng diện, chính là của mình công kích bị người trước mặt ngăn trở, hắn cũng sẽ không như vậy chấn kinh, coi như bị nàng né qua, công kích của mình căn bản cũng sẽ không đạt đến ông lão a, nhưng là bây giờ hết lần này tới lần khác đánh liền đã trúng, đây rốt cuộc là làm sao làm được? Phế vật, ngươi đến cùng đang làm gì? Lão giả kia trợn mắt trừng người kia. Ông lão sáu, ta sáu, ta cũng không biết ta. Người kia tựa hồ rất là e ngại ánh mắt của lão giả, túi đầu nói lắp bắp. Bất quá đúng lúc này, Huyết Anh thân hình thoát một cái, xuất hiện ở trước người người kia, ngắn ngủn tay nhỏ cắm vào trái tim của người nọ bên trong. "Lão gia hỏa, cảm ơn, nếu là không có ngươi, hắn còn không biết thất thần, ta đây một chút cũng sẽ không đánh trúng hắn a." Nói xong Huyết Anh, thân hình thoát một cái hóa thành một đạo huyết quang hướng về nơi xa bỏ chạy. "Ngươi sáu." Phốc. Lão giả vốn là thụ thương không nhẹ, lại bị huyết anh kích động, một ngụm lao huyết lại một lần nữa phun ra. Huyết anh dùng thần thức quét lấy sau lưng, phát hiện lão giả kia không có đuổi theo, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Mặc dù lão giả kia bị thương, nhưng mà liều mạng, huyết anh cũng là sẽ không chiếm được chỗ tốt gì. Bất quá Mặc Tiên Kim đan chi kiếp liền muốn nhanh phủ xuống, mà đồ cần còn kém rất nhiều, lão giả này đã thụ thương, hơn nữa hắn không có đuổi theo chứng minh thương thế của hắn rất nghiêm trọng, bây giờ không làm đánh lén, lần sau nhưng liền không có cơ hội tốt như vậy, không bằng sáu. Huyết anh thu liễm một thân trúc cơ trung kỳ khí tức, bây giờ nhìn đến liền giống một người bình thường đồng dạng. Không được, dạng này chỉ cần dựa vào một chút gần cũng sẽ bị hắn phát hiện, mà bây giờ hắn thụ thương, sẽ càng thêm cảnh giác, như vậy rõ ràng không dễ kiếm tay a. Bất quá hắn rõ ràng đã quên, hoặc có lẽ là Mặc Tiên đã quên, huyết anh càng vốn cũng không phải là người, kỳ thực khí tức vẫn là có thể tiến thêm một bước thu liễm, đương nhiên dùng thông thường liễm tức chi pháp là không được. Huyết anh luyện chế chính là bắt chước huyết tinh chi trận, hiện tại hắn trong thân thể cũng có một cái huyết tinh chi trận, bất quá đây là Mặc Tiên lần thứ nhất luyện chế cho nên liền làm một cái tinh giản bản, nhưng mà này liền không ý nghĩa nó đây không được. Chỉ là không có dịch tiểu thiên trên người một cái kia cường đại thôi, nhưng chỉ vẹn vẹn khóa lại huyết anh hơi thở là không hề có một chút vấn đề. Quả nhiên huyết anh một vận hành trong cơ thể huyết tinh chi trận phía sau, khí tức của hắn từ từ biến mất, hiện tại hắn đã hoàn toàn sáp nhập vào trong không khí. Huyết anh nhìn một chút chính mình, rất là hài lòng. Sau đó, hắn thi triển một cái thuật độ thổ, hắn liền chui tiến vào trong bùn đất. Lúc này nếu là có người dùng thần thức quét hình mảnh đất này lời nói, nhất định là cái gì cũng không tìm tới. Rất nhanh, hắn lại trở về đến rồi nơi vừa nãy. Lão giả kia lúc này đang tại uống thuốc chữa thương, nếu là huyết anh trễ trở lại, một hồi sẽ qua nhi, muốn đánh lén liền sẽ trở nên càng thêm khó khăn. Huyết anh chậm rãi từ phía sau hắn bước lên, nhưng mà lão giả kia nhưng là chẳng phát hiện bất cứ thứ gì. Chợt huyết anh cái kia ngắn tay đột nhiên xuất kích, giống như vừa rồi đối phó nam tử kia một dạng. Nhưng mà lão giả kia cũng không có chuyện gì, một cái lồng ánh sáng chặn huyết anh công kích. Bất quá huyết anh nhưng là rất là cao hứng, điều này nói rõ lao gia hỏa này bảo bối nhất định không thiếu. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt. Một thanh kiếm không biết lúc nào xuất hiện ở huyết anh trên tay, kiếm trong tay hắn nhanh chóng đâm ra, không cho một chút thời gian nhường lão giả phản ứng. Lão giả kia rất là không tầm thường, cho dù ở thời gian ngắn ngủi này bên trong cũng đã làm ra phản ứng, một nhanh bảo ấn chặn một kích này. Phanh! Một tiếng kịch liệt vang lên ầm ầm. Nhất kích không thành công, huyết anh một chiêu lại ra, một nắm lớn trương đùa vàng đột nhiên đánh ra. Lão giả đụng phải huyết anh đánh lén, hắn cũng ác cay dị thường, không cần chính mình điều chỉnh tốt, liền phóng tới huyết anh. Hắn kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, hắn chỉ có tại huyết anh đánh ra một kích sau thời điểm đánh ra công kích của mình, mới có thể thoát khỏi bây giờ nguy cơ, để cho mình nhận được thời gian thi triển ra bản thân tối cường pháp thuật, vì chính mình cướp một chút hy vọng sống. Ý nghĩ của hắn là không có sai, nguyên bản huyết anh liên tục đánh ra lưỡng kích, theo lý mà nói, hắn một kích sau ít nhất phải mấy hơi thở mới có thể đánh ra. Hết lần này tới lần khác lão giả tính suất một hạng, chính là phụ lục, thôi động phụ lục muốn. 229 thứ 206 chương huyết anh hóa thành một đạo huyết quang đi xa. Tuyệt không dây dưa dài dòng, đi được rất là quyết tuyệt, lưu lại tụ tinh trong các bọn hắn ai cũng không dám động thủ với hắn. Hiện tại hắn huyết anh thế nhưng là tụ tinh các khách hàng, tại tụ tinh trong các bất kể là phương nào thế lực đều không thể không cân nhắc một chút có đáng giá hay không động thủ. Nhưng mà huyết anh vẫn là đi, mặc dù này vừa đi, hắn có thể gặp gỡ không thể đối phó nguy cơ, nhưng mà hắn vẫn quyết tuyệt đi, đi một tiêm một hào do dự. Mặc Tiên nhất đường đi đến đây không thiếu khuyết chiến đấu, hắn cũng không chụp bất kỳ chiến đấu nào, cước bộ của hắn há lại dạng này đoá đoá tàng tàng người có thể ngăn trở. Lại nói huyết anh luyện chế tiền điện thoại Mặc Tiên rất nhiều thời gian, nhưng mà Mặc Tiên dù sao không phải là hắn chân thân, hủy sẽ phá hủy, lại nói Mặc Tiên cũng không có thời gian và những thứ này bồi người chơi loại này trò chơi nhàm chán, trong nháy mắt huyết anh biến thành độn quang liền biến mất ở chân trời. 6. Tại tụ tinh các một cái sang trọng phòng bên trong, một người làm bộ dáng người nói, thuộc hạ thực sự không rõ vì cái gì liền để hắn dạng này rời đi. Không đổi. Không đổi. Người này một thân bảo vật, làm sao có thể nhường liền để giống như hắn rời đi đâu. Cái kia 6. Cái kia hạ nhân bộ dáng người có chút lo lắng nói. Vô cực kiếm nặng như vậy bảo, cũng không phải chỉ có ta Lữ ra một nhà muốn chiếm hữu a, phía sau màn còn không biết có bao nhiêu đại năng chú ý ở đây đâu, cho nên chúng ta chỉ cần yên lặng theo dõi kỳ biến liền có thể, đến nỗi ngăn lại tên kia, liền để những người khác tới làm a. Công tử anh minh. Mặc dù tên kia là không thể nào trốn, nhưng mà chuyện này dù sao không phải là việc nhỏ, cho nên làm phiền ngươi đi nhìn chằm chằm một chút, có cái gì động tĩnh lập tức bẩm báo cùng ta sáu. Huyết anh đi cách xa 10 dặm, liền ngừng lại, bởi vì lúc này ngay phía trước hắn lăng không đứng một cái khôi ngô nam nhân. Các hạ ý gì, vì cái gì cản trở nào đó đi về phía trước lộ? Bản tọa lần nữa chính là vì chờ lấy ngươi, nói nhảm bản tọa cũng không muốn nhiều lời, giao ra hôm nay đạt được bản tọa liền thả ngươi, không phải vậy sáu. Hừ hừ sáu. Cái kia khôi ngô nam nhân đến y không cần nói cũng biết. Huyết anh không muốn động thủ, hắn mặc dù không cái gì e ngại người này, nhưng mà hắn cũng biết bây giờ tình cảnh của mình không nên trì hoãn. Hắn biết suy nghĩ khôi ngô nam nhân người còn có không thiếu, cho nên lúc này cũng không phải động thủ thời cơ tốt nhất, bây giờ có thể không động thủ tốt nhất. Hôm nay thu hoạch là không thể nào toàn bộ giao cho các hạ rồi, các hạ muốn cái gì còn xin các hạ nói ra đi. Đã như vậy, tốt lắm sáu. Đem tất cả túi chữ vật lưu lại, ngươi liền có thể đi. Nam nhân không nghĩ tới huyết anh lại dễ nói chuyện như vậy, cho nên cũng sẽ không khách khí, trực tiếp nhường huyết anh lưu lại tất cả túi chữ vật. Huyết anh cái kia mũ che màu đỏ phía dưới, cặp mắt kia hơi nhíu lại, gia hỏa này thật không ngờ lòng tham không đáy. Bất quá hắn cũng không có phát tác, hắn vội vội vàng vàng từ bên hông lột xuống mấy cái túi chữ vật, hai tay tựa hồ bởi vì sợ mà không dừng lay động đem túi chữ vật đưa cho nam tử kia. Nam tử trông thấy huyết anh dạng túng này, cười ha ha lấy, gia hỏa này vậy mà thật sự đem túi chữ vật ngoan ngoãn đưa đi ra, đây thật là quá thuận lợi. Thuận lợi cho hắn có chút không tin đây hết thảy thật sự, hôm nay vận khí của mình thật sự quá tốt rồi, hắn chậm rãi đưa tay tới bắt lại huyết anh đưa tới túi chữ vật. Tại nam tử tiếp xúc đến túi đựng đồ trong nháy mắt, huyết anh động, hắn mau lẹ như điện, nhất kích không chút nghĩ ngợi đánh vào nam tử trước ngực. Nam tử như thế nào cũng không nghĩ ra trước mắt ra hỏa này sẽ ở đây thời điểm phát động công kích, rõ ràng vừa rồi hắn vẫn một mặt một mực cung kính bộ dáng. Huyết anh một kích thành công, lại là liên tục vài chiêu nhanh chóng đánh ra. Chỉ chốc lát sau, nguyên bản khôi ngô nam tử lúc này đã chết phải không thể chết lại. Hừ, cứ như vậy mà hàng, thế mà cũng dám đi tìm cái chết. Huyết anh nhanh chóng đem nam tử kia đều nhận hết trong túi. Ấn 6. Những người này nhanh như vậy liền động thủ, xem ra không thể dựa theo kế hoạch lúc đầu tiến hành, vạn hóa ngươi đem lần này lần thu hoạch lấy về cho chủ nhân, ta đem bọn hắn hất ra sau lại trở về các ngươi tụ hợp. Nói xong một con quạ xuất hiện ở huyết anh trước mặt, không cần phải nói đây chính là vạn hóa, còn tốt rời đi thời điểm Mặc Thiên nhường vạn hóa đi theo huyết anh, không phải vậy lúc này thật đúng là không dễ làm đâu. Huyết anh đem lần này lấy được tất cả mọi thứ giao cho vạn hóa sau đó, chính mình hướng về một hướng khác bay trốn đi. Vạn hóa thân hình hơi trao đảo một cái, hóa thành một đoàn hắc vụ nhàn nhạt, khói đen dạo qua một vòng, tựa hồ tìm đúng phương hướng, sau một khắc nơi đây đổ vật gì cũng không có, rõ ràng vạn hóa đã rời đi. 6. Bích Linh Phong, Mặc Thiên trong động phủ. Mặc Thiên cảm thấy động phủ bên ngoài có người, suy nghĩ một chút hẳn là vạn hóa đã trở về. Huyết Anh bên kia phát sinh sự tình hắn nhưng là biết đến nhất thanh nhị sở, cho nên Huyết Anh nhường vạn hóa mang sở phách đến đồ vật trở về sự tình hắn là biết đến. Chỉ thấy Mặc Thiên ống tay áo phất một cái, một vệt sáng từ ống tay áo của hắn ở giữa bay ra. Tạch 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 một hồi cơ quan chuyển động âm thanh truyền ra. Chỉ chốc lát sau, vạn hóa liền bay đến Mặc Thiên trước mặt, một cái túi đựng đồ theo nó trên thân rớt xuống. Mặc Thiên nhìn xem hai thứ đồ này, hắn tự nhiên biết đây chính là lần này đấu giá hội sở phách phải vô cực kiếm gãy hòa thanh tâm đan. Mặc Thiên tính toán đã biết lần cũng không có đập tới cái gì đó, 100 vạn tinh thạch cứ như vậy không còn. Suy nghĩ một chút kim đan chi kiếp liền tới lầm. Chính mình không nói cái gì cũng không có chuẩn bị cũng không thoát, nhưng là bây giờ những thứ này chuẩn bị hoàn toàn không đủ, trước mắt chính mình phòng ngự linh khí chỉ có huyền vũ lá chắn một kiện, đến nỗi công kích linh khí tính cả vừa đập đến kia cái gì vô cực kiếm cũng chỉ có một kiện. Hiện tại hắn cũng chỉ có một kiếm này một lá chắn, như thế nào đối kháng kim đan kia chi kiếp A26. Nước này mây thành giá hàng cũng quá mẹ nó đắt, 100 vạn tinh thạch chỉ vỗ một cái thanh tâm đan cùng một cái pha kiếm. Chẳng lẽ muốn dựa vào một phương thế lực không thành? Thế nhưng là dựa theo mình bây giờ tình trạng liền xem như dựa vào một phương thế lực, cũng là không cách nào giải quyết chính mình vấn đề a, xem ra chỉ có thể tưởng tượng biện pháp khác. Mặc Tiên lắc đầu, đem các loại bừa bộn vấn đề đè xuống. Mặc Tiên nhấc đầu, nhìn một chút bên cạnh, Huyết Anh vẫn chưa trở về, bên kia đến cùng phát sinh phải không chuyện, chẳng lẽ sau đó lại chuyện gì xảy ra sao? Nói, Mặc Tiên nhắm mắt lại, một hình ảnh xuất hiện ở trong đầu của hắn. 6. Giao ra vô cực kiếm. Một cái thân thể còn xuống lao giả chắn Huyết Anh phía trước. Tại Huyết Anh bên cạnh còn có hai cái cùng phía trước lão giả cùng nhau tạo thành một cái phẩm hình chữ, đem Huyết Anh bao bọc vây quanh. Bất quá Huyết Anh cũng không trả lời lão giả vấn đề, mà là lạnh lùng nhìn xem bọn hắn không nói một lời. Cùng hắn phí cái gì nhiệt tình, trực tiếp giết chết, sau đó cái kia vô cực kiếm còn không phải chúng ta. Một người khác tính toán nhiên không nói gì, nhưng là từ thần thái của hắn bên trong, hắn rõ ràng cũng là nghĩ như vậy. 4. 230 thứ 207 chương nhận lấy lệnh bài, Mặc Thiên hóa thành một đạo độn quang hướng về động phủ mà đi. A, thật không nghĩ tới sẽ có người thuê động phủ này. Thiếu nữ nhìn xem Mặc Thiên bóng lưng rời đi, lắc đầu cảm thán một tiếng. Động phủ này, thu nhiều tinh thạch như vậy, Mặc Thiên thật đúng là kỳ, trước kia linh tuyển ngược lại là có phải hay không giống đối phương nói tới như vậy. Bất quá một hồi, Mặc Thiên liền đi tới một tòa xinh đẹp sân phong, nếu là hắn không có nhớ lầm ngọn núi này cũng là có một cái khác gây nên tên nhi, tựa như là kêu cái gì Bích Linh Phong tới. Bất quá hắn nhưng là một chút cũng không quan tâm những thứ này, khá hơn nữa tên nhi cũng không để ý hắn là chỉ cần động phủ này đủ độc đáo là được rồi, hắn tới cũng không phải ngắm cảnh tới, mà là nghiên cứu huyết chú, chỉ cần linh khí phong phú những thứ khác hắn đều không quan tâm. Mặc Thiên đi đến động phủ phía trước, lấy ra lệnh bài vậy mà tự bay lên, trên không trung tích lưu lưu chuyển động. Phát ra bích lục tia sáng hướng về động phủ đại môn bắn thẳng đến mà đi. Giang giác một tiếng cơ quan chuyển động âm thanh truyền đến, động phủ đại môn liền tự ý mở ra. Lệnh bài rơi vào trong lòng bàn tay của hắn. Động phủ ngược lại là rất rộng rãi, công năng cũng là đầy đủ. Đã tiến vào động phủ, liên quan tới động phủ này hết thảy liền tựu ra hiện tại Mặc Thiên trong đầu. Động phủ này phân làm có luyện đan thất, vùng luyện công, linh thú phòng còn có phòng nghỉ, công năng rất là đầy đủ. Bất quá Mặc Thiên không có đi linh thú phòng cùng phòng nghỉ, hắn đi thẳng về phía luyện đan sư cùng vùng luyện công. Người thầy luyện đan này cùng vùng luyện công đều tính cả cái này trước kia linh tuyển, bất quá luyện đan thất linh tuyển lượng ít hơn rất nhiều. Dù sao ở đây còn có cái này, một cái lò luyện đan chiếm cứ không ít chỗ ngồi. Nhìn xem cái này róc rách lưu động linh tuyển, Mặc Thiên rất là cao hứng, cái này linh tuyển thế nhưng là hắn có một cậy vào a, bây giờ biết luyện đan phòng đối với hắn Mặc Thiên nhất một chút tác dụng cũng không có, bất quá linh tuyển nhưng là lấy một bộ phận chạy tới nơi đây, như vậy tại luyện công phòng bên kia linh tuyển số lượng tất nhiên sẽ giảm bớt. Trực tiếp đem hắn lấp kín, không để cái này linh tuyển đang chạy hướng cái này ở đây, mà là đều hướng chạy vùng luyện công. Vùng luyện công cũng rất đặc thù, bốn phía cũng là bị linh tuyển bao vây, trung ương nhưng là một khối mấy trượng lớn nhỏ toàn thân màu trắng ngọc thạch. Mặc Thiên khinh thân nhảy lên, lập tức cảm giác mình một hồi sảng khoái. Không tệ, không tệ, không có lãng phí ta nhiều như vậy tinh thạch, ha 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 sáu. Mặc Thiên thoải mái cười to. Mặc Thiên thả ra thần thức dò xét bốn phía này, đây đã là hắn nhiều năm hình thành một loại kinh nghiệm, có đôi khi những thứ này cẩn thận sẽ cứu mình một mạng, tu tiên giới ngươi lừa ta gạt không phải, vì thu được nhiều tư nguyên hơn đây chính là cái gì đều có thể làm được. Từ trong túi trữ vật lấy ra rất nhiều trận kỳ trận bản, đơn giản tế luyện một cái phiên, Mặc Thiên nhất từng đạo pháp quyết không ngừng đánh ra. Mặc Thiên hét lớn, đi. Trận kỳ tại hắn hét lớn bên trong, hướng về bốn phía vách đá tránh không có, biến mất ở trong vách đá, mà trận bàn nhưng là tại hắn đỉnh đầu xoay tròn. Mặc Thiên lại là hét lớn một tiếng, một đạo pháp quyết đánh ra. M3. Một tầng mơ hồ lồng ánh sáng đem buồng luyện công thậm chí là toàn bộ động phủ đều bao vây lại. Làm xong đây hết thảy, Mạc Thiên trên mặt đã lộ ra một tia mệt mỏi, Mạc Thiên duỗi ra lưng mỏi. Mấy ngày nay lại là chạy lại là đánh, mệt chết, trước tiên dưỡng tốt tinh thần đang nghiên cứu máu này chú. Nói xong Mạc Thiên trực tiếp ngay tại chỗ mà ngủ, chỉ chốc lát đều tiếng hít thở truyền ra. 6. Thoáng một cái trôi qua một ngày. A 5. Một cảm giác này ngủ thật là thoải mái. Mạc Thiên nhất chụp túi chữ vật bay ra mấy chục cái phù lục, Mạc Thiên hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng không ngừng nhớ tới tối tăm khó hiểu chú ngữ. Một lát sau, Mạc Thiên nhất ha mồm phun ra một ngụm tinh huyết rời đi Mạc Thiên miệng phía sau biến hóa thành một hồi sương máu, lập tức tràn ngập ra. Mỗi một tấm phù lục lúc này đã biến thành đỏ sậm, phù văn màu đỏ tại thời khắc này phát ra quang mang nhàn nhạt. Mạc Thiên cảm giác choáng váng, phun ra cái kia một ngụm tinh huyết đối với Mạc Thiên ảnh hưởng cực lớn, hắn cắn một cái phá đầu lưỡi của mình, đây mới là chính mình thanh tỉnh một chút. Từng cái cổ pháp tối tăm âm tiết từ trong miệng của hắn truyền ra. Tu. Mạc Thiên hét lớn. Tại Mạc Thiên hét lớn bên trong, phù lục giống như là thông linh đồng dạng nhanh chóng tụ ở một cái lên. Bất quá cái này còn không có xong, từng chương phù lục không ngừng dãy rủa không ngừng quấn quýt lấy nhau, cuối cùng vậy mà tạo thành một cái tiểu nhân bộ dáng, bất quá chính xác toàn thân đỏ bừng, phảng phất một đứa bé sống sờ sờ bị người lột da đồng dạng rất là kinh khủng dị thường, nhưng mà Mạc Thiên chính xác cười rất là vui vẻ. Bất quá Mạc Thiên chính xác không dám khinh thường một chút, bởi vì đã đến cực kỳ trọng yếu từng bước, kế tiếp chính là để nó thoát ly Mạc Thiên phía sau còn có thể sống động tự nhiên. Đầu tiên là để nó bản thân có thể hấp thu linh khí, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đối với cái này Mạc Thiên tự nhiên cũng có biện pháp, Mạc Thiên nhất bên cạnh không ngừng thu phát linh lực duy trì nó đây không tán loạn, Mạc Thiên có lấy ra một khóa tinh thạch, Mạc Thiên thả ra chính mình toàn bộ thần thức giống như dao đồng dạng nhanh chóng và chính xác tại tinh thạch phía trên khắc họa ra một cái đơn sơ tụ linh trận. Mạc Thiên có phun ra một ngụm tinh huyết, lập tức cả viên tinh thạch đã biến thành màu đỏ, bất quá Mạc Thiên còn không bỏ qua, trong miệng chú ngữ liên tục, theo Mạc Thiên trong miệng chú ngữ, cái kia tinh thạch trở nên dị thường hồng, phản phất bên trong cất giấu núi thây biển máu, tại thời khắc này Mạc Thiên cũng suýt nữa thất thần. Nguy hiểm thật. Máu này tinh chi trận rốt cuộc là lai lịch ra sao? Đây chẳng qua là bắt chước huyết tinh chi trận sản phẩm mà thôi, chân chính hiểu thấu đáo huyết tinh chi trận thì còn đến đâu. Mạc Thiên đơn giản không thể tin được, lúc đó Mạc Thiên còn tưởng rằng mình tới Tu La địa ngục. Mạc Thiên hít sâu mấy hơi, bình phục tim của mình. Bất quá thế nào, máu này rủa mình nhất thiết phải thành công, thiên kiếp liền tới lâm. Hắn đã không có bao nhiêu thời gian, trước đó hắn nhất định muốn nhận được đầy đủ tinh thạch, làm đủ chuẩn bị đang độ kiếp, hắn không cho phép chính mình dừng bước tại này, hắn phải trở nên mạnh hơn, hắn mạnh hơn có thể nghịch thiên cải mệnh, nghịch sinh tử chi luân trở về, bởi vì nó muốn để Nguyệt Nga sống lại. Hắn không cho phép Nguyệt Nga tiêu tan tại thiên địa này ở giữa. Coi như nghịch thiên mà đi hắn cũng ở đây không tiếc. Mạc Thiên lại đánh ra một cái pháp quyết, lập tức toàn bộ vùng luyện công linh dịch đều trở nên bất an, rồi rít bị cái kia tinh thạch hấp thu, cái kia tinh thạch tản ra một hồi bàng bạc quý áp. Linh động sơ kỳ 6, linh động trung kỳ 6, linh động hậu kỳ 6, trúc cơ sơ kỳ 6, trúc cơ trung kỳ. Đây là Mạc Thiên xa xa một ngón tay, tinh thạch này hướng về kia đứa bé sơ sinh chỗ mi tâm bay đi chui vào trong đó. Đây là Mạc Thiên mới đình chỉ hướng cái kia hải nhi thu phát linh lực. Cặp mắt của nó hiện ra hừng quang, Mạc Thiên một tia thần thức khống chế hắn đây, hoạt động tự nhiên. Tựa như thật sự đứa trẻ sơ sinh vậy, chính là sẽ không khóc sẽ không náo mà thôi. Thành công. Mạc Thiên rất là cao hứng. Quan ngươi bộ dáng đã thoát ly ách huyết chú phạm chủ, bề ngoài như anh, mà giống huyết một dạng hồng, về sau ngươi liền kêu huyết anh. Mạc Thiên giống đối với mình nhi tử 231. Thứ 208 chương có đầy đủ thực lực, những thứ này bất tiện sẽ không đủ vi lự. Hơn nữa nơi đây chính là con ác thú tiểu lâu địa bàn nhi, ai dám ở đây dương ai. Nhắc tới con ác thú tiểu lâu không có một chút thực lực bối cảnh, Mạc Thiên thế nhưng là không tin. Đừng nhìn vừa rồi mỹ phụ dạng như vậy, một khi khởi xướng tiêu, đoán chừng tại chỗ rất khó chống đỡ được. Bất quá vì để tránh cho một chút phiền toái không cần thiết, Mạc Thiên vẫn là bày một cái cách âm trận pháp, đây đối với bây giờ Mạc Thiên mà nói không có hiếm thấy, trước đó Mạc Thiên liền có thể bố trí bất quá muốn nhờ một chút vật phẩm, hiện tại hắn chỉ cần tại hộ thể linh cháo bên trong tăng thêm một chút trận pháp đường vân liền có thể. Bất quá phương pháp này đối với người khác cũng là cực kỳ khó mà hoàn thành, bởi vì không để cho ngươi sẽ hao phí linh lực ở một cái cách âm cấm chế phía trên, nhất là tại không có tất yếu thời điểm, tỉ như Mạc Thiên bây giờ hành động này hoàn toàn không cần thiết, thời điểm hắn chỉ cần nhường vạn hóa ngậm miệng là được rồi. Bất quá Mạc Thiên có được tụ tinh chi trận, mất đi linh lực chẳng mấy chốc sẽ bổ sung trở về, cho nên Mạc Thiên căn bản cũng không để ý cái này chút tiêu hao. Rất nhanh mỹ phụ trở về, hắn cũng phát hiện Mạc Thiên cái này cách âm cấm chế. Bất quá nàng tựa hồ một chút cũng bổ lo lắng, không chần chờ chút nào, đi tới Mạc Thiên bên cạnh. "Khách quan, đây là lần đầu tiên tới chúng ta con ác thú tiểu lâu a." Mỹ phụ thản nhiên nói. Mạc Thiên cũng không chút nào giấu giếm, kỳ thực điều này cũng không có gì dễ giấu giếm. "Cô nương hảo nhãn lực, tại hạ giấu sâu như vậy đều bị ngươi xem đi ra." Mạc Thiên rất là tùy ý nói, phản phất đúng như thế gia công tử ca vậy. Mỹ phụ bị Mạc Thiên xưng là cô nương rất là cao hứng, thiên hạ nữ nhân có ai không thích trẻ tuổi a ha 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 sáu. Miệng thật đúng là ngọt đâu. Mỹ phụ tại nói chính để trước kia cũng không quên khích lệ Mạc Thiên hai câu, ngươi này chỗ nào giấu đi sâu, ngươi cũng lộ ra thực chất nhi nô ra còn nhìn không ra, không phải uổng công lăn lộn đã nhiều năm như vậy sao? Ngài để thượng hạng gian phòng không đi, mà là tại cái này huyên náo trong đại sảnh, hơn nữa chúng ta gian phòng đây chính là có thượng hạng cách âm cấm chế, ngài nếu muốn ở bên trong những công chuyện khác, bên ngoài người tuyệt sẽ không nghe được một thanh âm nào hoặc động tĩnh. Mỹ phụ có chút hài hước nhìn xem Mạc Thiên, đột nhiên đưa qua đầu tại Mạc Thiên bên cạnh mang theo một tia ngoạn vị nói, ngài bây giờ có cần hay không chuyển qua gian phòng đi đâu? Tiểu lâu chúng ta cũng không phải chỉ cung cấp ăn uống đơn giản như vậy, còn có vui đùa. Mạc Thiên không vì chi động dung, chỉ là lặng lặng cười nói, không cần nơi đây cũng rất tốt, lại nói tại hạ chỉ là tới ăn uống, cũng không cần chuyển qua gian phòng đi. Thật sự không đi sao? Mỹ phụ trừng Mạc Thiên hòa hoãn nói. Nhìn chằm chằm Mạc Thiên nhìn nửa ngày, gặp Mạc Thiên không có một tia muốn chuyển qua Nhã Gian ý nghĩ, bản thân tìm một cái ghế tại Mạc Thiên đối diện ngồi xuống. Đây là 6 cái thiếu nữ, bưng đồ ăn đi tới Mạc Thiên trước bàn. Thả xuống là được rồi. Mạc Thiên thản nhiên nói. Mỹ phụ trông thấy Mạc Thiên đem người cũng lớn phát đi, đây là mới mở miệng nói chuyện, ngài làm sao lại đem người đều đuổi đi? Các nàng cũng không phải chi bưng bưng thức ăn đơn giản như vậy. Đối với mỹ phụ dạng này ngôn ngữ, hắn liếc mắt nhìn mỹ phụ giai nhân đang ở trước mắt, cần gì phải còn muốn cho những người khác lưu lại phá hư phong cảnh đâu. Ha 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 sáu. Cũng đối. Mỹ phụ hơi sững sờ, khẽ cắn môi đỏ mang theo mập mờ ánh mắt nhìn xem vậy kế tiếp muốn làm gì đâu. Đối với cái này Mạc Thiên nhìn cũng không nhìn, nói đơn giản một câu. Uống rượu. Mạc Thiên nâng cốc ngã xuống trong chén, phóng tới Vạn Hóa trước mặt. Đồng thời chính mình ngửa đầu liền uống rượu tới, kẹp lên thức ăn trên bàn liền liền quên trong miệng tiễn đưa. Vạn Hóa tốc độ cũng không chậm, một hồi liền uống xong chén kia rượu, vỗ cánh đi đến thức ăn bên cạnh, nhanh chóng bắt đầu ăn. Thỉnh thoảng hoa hoa gọi hai tiếng, phản phất là đang khen thức ăn này ăn ngon đồng dạng, lại thật giống như là tiểu lực phát tác là say rượu một cái giống như. Mỹ phụ nhìn xem cái này một người một thú một mực ăn, hoàn toàn đã quên sự tồn tại của mình đồng dạng. Người tới. Rượu, nhanh cho lão nương đưa rượu tới. Mỹ phụ hét lớn một tiếng. Vạn Hóa nhanh chóng bay đến Mạc Thiên trên bờ vai, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, liền xem như Mạc Thiên cũng hơi sửng sốt chỉ chốc lát. Mỹ phụ tựa hồ ý thức được sự thất thố của mình, không có chuyện gì, không có chuyện gì, các ngươi tiếp tục ăn, tiếp tục sáu. Mỹ phụ lắc ngông chi đi tới Mạc Thiên cách âm cấm bên ngoài, hét lớn một tiếng, người chết đi đâu rồi, cho lão nương đưa rượu tới. Bưu Hàn hết sức tiếng giống, lập tức truyền khắp toàn bộ con ác thú tử lâu. Lâu 6. Chủ 6. Lâu chủ đã xảy ra chuyện gì sao? Hai thiếu nữ tới trước người của nàng tràn đầy nghi ngờ hỏi. Cần phải có việc mới có thể uống rượu không? Hôm nay lão nương vui vẻ muốn uống rượu, không được a. Còn không mau đi lấy rượu tới, muốn lão nương tự mình đi cầm không thành. Thiếu nữ chỉ chốc lát sau, liền để một vò rượu tới. Mỹ phụ lửa giận trong lòng lúc này mới tiêu tan rất nhiều. Cầm rượu đi tới Mạc Thiên đối diện chính mình đến rồi một ly, thực sự là không hiểu rõ ngươi, một người cũng có thể uống rượu uống như vậy tận hứng. Cậu ngữ có nói, sắc tú có thể ăn được, sắc có thể ăn cũng. Huống hồ cái này còn có rượu ngon món ngon đâu, dưới tình huống như thế làm sao còn chưa hết hứng đâu. Bởi vì cái gọi là sáng nay có rượu hôm nay say, chớ chờ kim tôn đối không nguyện. Mạc Thiên mặc dù không hiểu rõ người trước mắt, nhưng là từ cái này ngắn ngủi là trong thời gian, tới ở chung vẫn đủ tốt không có cái gì không thoải mái sự tình, lại Mạc Thiên đã không phải là mới ra đời lăng đầu thanh, ứng phó những thứ này tự nhiên không thành vấn đề. Khá lắm hôm nay có rượu hôm nay say. Tới sáu. Nô gia hôm nay phá lệ cùng uống một ly. Mỹ phụ nét mặt tươi cười như hoa, giơ ly rượu lên ống tay áo che mặt uống. Lâu chủ thực sự là lâu chủ thực sự là đại lượng a. Ha ha, bị ngài nghe thấy được nô gia thân phận, nô gia ngược lại là đã quên ngươi cái này cách âm cấm chế tuyệt rượu, có thể đem thanh âm bên trong cách trở ở bên trong, thanh âm bên ngoài còn có thể bình thường nghe thấy. Mỹ phụ nghe thấy Mạc Thiên một ngụm nói toạc ra thân phận của mình, có một chút kinh ngạc, nhưng mà rất nhanh liền bình thường trở lại. Khách quan cũng không nên bởi vậy liền khách khí a. Khách quan cái này cách âm cấm chế không tệ, nghĩ đến cũng không phải nhân vật đơn giản. Khách quan ngài nói nô gia nói đúng không? Lâu chủ đánh giá cao tại hạ bất quá là phổ người bình thường, chỗ nào là lâu chủ nói tới người a? Khách quan đây chính là quá khiêm nhường a, nhưng nói cái này cách âm cấm chế hôm nay Hải Thành liền không người có thể ra phải. Nói chuyện nói buồn lâu chủ quần chúng quan không tầm thường, muốn cùng khách quan hợp tác, khách quan có ý định tham gia sao? Mỹ phụ nhìn xem nghiêm túc cẩn thận nhìn chằm chằm Mạc Thiên, phản phất muốn nhìn thấu Mạc Thiên tâm tư. A. Ha 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 sáu. Tại hạ đến nay liền lâu chủ họ gì tên gì huống hồ không rõ ràng, cũng không tin tưởng lâu chủ muốn cùng tại hạ hợp tác phù hợp, vậy làm sao có thể tới hợp tác đâu? Mạc Thiên vừa cười vừa nói, cái này đến chết nô gia đường đột, nô gia họ Hoa tên Loan. Đến nỗi hợp tác sự tình, là nô gia không có ý định 232. Thứ 209 thiếu niên cũng biết chính mình hôm nay là đụng tới kẻ khó chơi, nhưng nghe xong Mạc Thiên nói đến tinh thạch, lập tức thở dài một hơi. Chỉ có hắn không lập tức động thủ giết chết chính mình, vậy thì còn có cơ hội, bất kể nói thế nào trước tiên giữ được tính mạng lại nói. Đợi đến nam tử này sau khi rời đi, tiền này ra lão tử nhất định cho diện. Nếu không phải là tiền mập mạp gia hỏa này mang đến hai người kia, chính mình sao lại gặp bực này thiệt thòi. Thiếu niên âm thầm âm độc suy nghĩ. Cũng chỉ chờ Mạc Thiên sau khi rời đi tại tiền phủ đại khai sát giới. Làm gì mà ra? Đừng nghĩ tại trước mặt bản tọa giả bộ hồ đồ. Mạc Thiên bắt lại thiếu niên cổ, móng tay sâu đậm rời khỏi thiếu niên trong thịt. Tiền bối tha mạng. Tinh thạch có, cái này 6. Này liền đưa cho tiền bối. Mạc Thiên buông lỏng ra hắn, nhưng mà đối với hắn đề phòng nhưng là một chút cũng không có buông lỏng. Mạc Thiên cũng không sợ hắn ám toán mình, chủ yếu là hắn sợ gia hỏa này ám toán chặt anh á vạn nhất chính mình ngăn không được, vậy coi như cái mất nhiều hơn cái được. Thiếu niên từ trong ngực lấy ra một cái đen thủi lùi túi trữ vật, hai tay dâng tụ qua đỉnh đầu. Tiền bối, đây chính là van bối tất cả tích xúc. Mạc Thiên nhưng là không có nhận, Mạc Thiên bây giờ thế nhưng là một điểm linh lực cũng điều động không phải. Mạc Thiên thế nhưng là không có quên tình cảnh bây giờ của mình. Mở ra, đều rút ra. Thiếu niên không biết Mạc Thiên cũng không thể điều động linh lực chuyện, trong lòng rất là nghi hoặc làm gì không chính mình mở ra đâu. Có thể là chính hắn khinh thường với mình điểm ấy tinh thạch ra. Thiếu niên nhanh chóng mở ra túi trữ vật, đem tất cả mọi thứ đều đổ ra. Mấy chục khỏa tinh thạch, một cái bích lục cái bình, một cái dài ba thước kiếm, còn có một cái ngọc giản, còn có một số vàng bạc châu bảo sáu. Linh linh vái toái có một đồng lớn. Bất kể là tiền mập mạp, vẫn là Trạc Anh cũng không nghĩ đến một cái như vậy nho nhỏ cái túi lại có thể chứa được nhiều đồ như vậy. Trạc Anh đi đem tất cả mọi thứ thu lại. Mạc Thiên để cho mình đi thu lại, Trạc Anh cũng không chậm trễ đem tất cả mọi thứ đều túi tại và táo bên trong. Hoàn thành đây hết thảy phía sau, nàng lại trở về Mạc Thiên bên người. Thiếu niên trông thấy cô nương này thế mà đem mình cái gì cũng cầm đi, trong lòng đó là một cái không nỡ, đó là một cái đau lòng a, bất quá hắn nhưng là một cử động cũng không dám, sợ mình hơi động đậy cũng sẽ bị diệt sát ở nơi đây. Địa đồ, đem đi vạn đạo môn địa đồ vẽ ra tới, liền không có sự tình của ngươi. Thiếu niên nghe xong cái kia mừng rỡ a, cục gạch hướng về người nhà họ Tiền hét lớn. Người a, đều bốn đứng ở chỗ này làm gì? Còn không đi bút mực giấy nghiên. Hắn đối với Mạc Thiên sợ, nhưng mà hướng về phía Tiền gia những người này, hắn nhưng là tuyệt không để vào mắt. Hơn nữa hắn đối với Tiền Mập Mạp mang đến hai người kia rất là nổi nóng, đương nhiên không cùng có thể đối bọn hắn vẻ mặt ôn hòa. Một hồi Tiền gia người hầu mang đến bút mực giấy nghiên. Thiếu niên một cái cướp được trong tay, nhanh chóng vẽ lên tới. Liền một chút thật nhỏ đánh dấu đều đánh dấu đi ra. Mạc Thiên cầm ở trong tay, nhìn tỉ mỉ nhìn không ra có cái gì bỏ sót hoặc sai lầm. Gia hỏa này rất là tận tâm, cái này cũng là nhường Mạc Thiên hận vui vẻ. Mạc Thiên đem địa đồ cất kỹ. Không có việc của ngươi. Thiếu niên rất là cao hứng, hắn chờ Mạc Thiên một câu nói kia, đây chính là rất lâu. Tại Mạc Thiên xem xét bản đồ thời điểm, hắn nhưng là cực sợ, sợ vẽ ra địa đồ không thể để cho Mạc Thiên hài lòng. Đột nhiên Mạc Thiên bắt lại cổ của hắn, cắn lấy hắn trên cổ, đồng thời vận khởi luyện thi quyết. Chỉ thấy thân thể thiếu niên nhanh chóng khô héo, cuối cùng Mạc Thiên một tay lấy chi tiện tay một vứt bỏ. Nhưng dám đối với ta động thủ, vậy cũng chỉ có chết. Mạc Thiên trong thanh âm không mang theo một chút cảm tình. Thiên gia người như vừa rồi chỉ là kinh ngạc, nhưng là bây giờ thật là sợ hãi dị thường, mọi người ở đây không có một cái nào dám động, không ai nói chuyện. Lúc này Tiền gia bên trong phòng khách một mảnh yên tĩnh. Cái hiệu quả này Mạc Thiên rất là hài lòng. Các ngươi không cần sợ, Mạc Mô không phải người hiếu sát. Mọi người vừa nghe, này cũng không phải thị sát, vậy nếu là như thế nào mới là thị sát? Chẳng lẽ muốn đợi đến ngươi đem người nơi này tất cả giết sạch, đó mới gọi thị sát sao? Trong lòng mọi người rất là oán thầm không thôi, nhưng mà trên mặt làm hại duy trì mỉm cười. Mạc Thiên cũng không để ý mọi người cảm thụ, chế cười. Nếu là Mạc Thiên còn muốn cân nhắc cảm thụ của bọn hắn mà nói, cái kia Mạc Thiên còn tới lấy tiền phụ làm gì? Mạc Thiên tới đây chính là vì xem Tiền Mập Mạp nói chỗ tiên sư, để an bài tốt chặt anh một nhà, để cho mình liền có thể an tâm rời đi. Người ở chỗ này không ai nói chuyện, mặc dù hắn tự xưng là không phải người hiếu sát. Người ở chỗ này đây chính là nhìn thấy hắn ăn cái kia tự xưng là tiên sư người đâu. Mạc Thiên từ trong ngực lấy ra một chồng lớn ngân phiếu. Những ngân phiếu này cho các ngươi, nhưng mà ta muốn để các ngươi chiếu cố thiếu nữ này người một nhà. Tại chỗ ra chặt anh ngoài ý muốn không có ai nghe hiểu Mạc Thiên lại nói cái gì. Thiếu nữ này cùng nàng đệ đệ ta muốn đem nàng mang đến vạn đạo môn, cho nên các ngươi bây giờ cần chiếu cố chỉ có một lão nhân thôi. Cái gì người này lại muốn tiễn đưa thiếu nữ đi vạn đạo môn? Tất cả mọi người đều là cả kinh, liền xem như Trạc Anh cũng là không nghĩ tới Mạc Thiên sẽ làm như vậy. Ta không đi, ta không rời đi ra ra. Là ngươi nói ra ra chỉ có 5 tháng sống đầu, nói cái gì ta cũng sẽ không lại trong khoảng thời gian này rời đi. Ngươi mang theo đệ đệ đi là được. Mạc Thiên chỉ là cười cười nói. Ha 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 sáu. Ta tưởng rằng cái gì, trước đó ta là nói qua ra ra ngươi cái này có 5 tháng sống đầu. Này nhất thời không phải kia nhất thời. Trạc Anh nghe xong bệnh của Gia Gia có thể chữa trị, cao hứng rất xuống nước mắt. Nha đồng đốc, Gia Gia chuyện ngươi thì không cần lo lắng, ngươi muốn lo lắng đúng là đi vạn đạo môn phía sau, như thế nào mau chóng để thăng thực lực của chính ngươi, chờ ngươi thực lực cường đại. Quả thực là lại để cho Gia Gia ngươi tại sống 20-30 năm tuyệt không thành vấn đề. Mạc Thiên nhìn một chút Tiền Mập Mạp, người này mặc dù là có chút ngang ngược, nhưng mà còn có thể tha thứ. Gia hỏa này tuy là cho hắn bình thêm rất nhiều phiền phức, nhưng mà cũng là nhường Mạc Thiên thấy được Trạc Anh không đủ. Hơn nữa Trạc Anh quá mức thiện lương, rất dễ dàng bị khi phụ, mà Tiền Mập Mạp vừa vặn đền bù cái này một chút. Tiền Mập Mạp, ta biết ngươi có thể cho là ta đoạn mất người tiên duyên rất là bất mãn, a gia hỏa này mặc dù có chút tiểu thực lực, nhưng mà ngươi nếu là theo dạng này người, ngươi cả một đời cũng sẽ không có sự khác biệt. Ta sẽ để cho ngươi và Trạc Anh Trạc Kình cùng đi vạn đạo môn, ngươi xem coi thế nào. Tiền Mập Mạp cầm cái kia ra hổ chính là vì lấy lòng sư tôn, không chừng hắn vừa cao hứng còn có thể dạy mình hình chụp đâu. Nhưng mà còn không có tiến hành sư tôn liền đã bị Mạc Thiên đánh chết. Gia hỏa này đang tại phiền muộn mình tiên duyên chạy, thế nhưng là nghe thấy Mạc Thiên hỏi hắn có nguyện ý hay không cùng đi vạn đạo môn. Hắn khuôn mặt phiền muộn quét sạch sành sanh, có thể nói là liêu ám hoa minh a nguyện ý. Nguyện ý. Nhưng mà sáu. Đại giới chính là sáu. Tiền Mập Mạp gấp đến độ đó là một cái khẩn trương á mau nói. Mau nói. 4. 233 thứ 210 chương trong bất chi bất giác, Mạc Thiên lại cũng trở nên có chút dài dòng. Biết rồi, ngươi cũng nói qua nhiều lần, tiểu kình lỗ thai đô trưởng lão Ken. Chắc kinh mấy ngày nay cảm thấy Mạc Thiên có chút dài dòng, hắn nhớ kỹ trước đó Mạc Thiên đây chính là lúc nào cũng là một bộ bộ dạng lạnh như băng, mấy ngày nay không biết thế nào Mạc Thiên đột nhiên trở nên rất là dài dòng. Tiểu kình. Không được vô lễ. Chắc anh quát lạnh. Đã biết, đã biết. Đối với Trạc Anh quát lạnh, Trạc Kình không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là liên tu nói đúng. Ha 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 sáu. Không sao, không sao. Mạc Thiên cũng cảm thấy mình quả thật là có chút dài dòng, đối với cái này ba người Mạc Thiên rất là không yên lòng, Mạc Thiên sở dĩ dài dòng đó là bởi vì bọn hắn trong lòng của hắn đó cũng là chiếm cứ phân lượng nhất định. Mạc Thiên tại tu chân giới bằng hữu không nhiều, ngoại trừ Triệu Sư Thư cùng Chu Vũ sư đệ, bất quá Mạc Thiên cũng không biết bọn hắn hiện tại có không mạnh khỏe, Quỷ Ảnh Tông bị diệt, bọn hắn đoán chừng cũng không dễ chịu a bây giờ đối với tại ba người này, Mạc Thiên thế nhưng là không hi vọng chính mình sau khi rời đi tiểu ra chuyện. Tôi không nói những thứ này, tiên đạo hiểm ác, không được lấy đánh mất cảnh giác. Các ngươi tam dụng tốc độ nhanh nhất xuất đao. Ba người đứng cách Mạc Thiên xa một chút. Vù vù. Hai tiếng sắt thép tiếng ma sát vang lên, Trạc Kình cùng Tiền Mập Mạp dùng đến tự cho là rất nhanh tốc độ xuất một chút kiếm, hướng về phía trước mạnh liệt đâm. Mạc Thiên đối với cái này, khẽ nhíu mày. Mập Mạp thanh kiếm cho ta, Tiền Mập Mạp nghe vậy cầm trong tay chi kiếm cho Mạc Thiên. Bá. Một tiếng rút kiếm âm thanh vang lên, thân kiếm hướng phía sau, Mạc Thiên cơ thể bỗng nhiên nhất chuyển. Nếu là bây giờ có người ở Mạc Thiên trước người mà nói, bây giờ đoán chừng chỉ có thể bưng cổ hết thảm. Nhưng mà vẫn chưa hết, Mạc Thiên mượn cơ thể xoay tròn cường độ nhanh chóng lùi về phía sau, Mạc Thiên nhanh chóng ổn định thân hình. Mạc Thiên đột nhiên bỗng nhiên hướng về phía trước phá tan bước, trong nháy mắt lại là đâm một phát. Nếu là mới vừa một kiếm kia địch nhân có thể tránh thoát đi, bây giờ một kiếm kia cũng nhất định chết đi. Hiện tại các ngươi còn không có tu hành, tự nhiên không có linh lực, không có khả năng giống tu sĩ khác như thế điều khiển linh khí. Như gặp nguy hiểm, đột nhiên tới như vậy một chút có lẽ có thể vì ngươi giành được cơ hội chiến thắng, nếu như địch nhân rất mạnh, tại đệ nhất kiếm thời điểm ngươi nên lập tức bỏ chạy. Mạc Thiên biểu diễn một lần, Mạc Thiên sợ bọn họ không hiểu kiên nhẫn nói, Mạc Thiên liền để Trạc Kình cùng Tiền Mập Mạp đến một bên luyện tập. Tiền Mập Mạp cùng Trạc Kình nhìn xem Mạc Thiên, đã sớm nghĩ chính mình tự tay luyện tập, Mạc Thiên tiểu nói này bọn hắn tự nhiên là cầu còn không được. Mạc Thiên nhìn về phía Trạc Anh, Trạc Anh đem trong tay chùy thủ đưa cho Mạc Thiên. Mạc Thiên cầm chùy thủ lên, từ từ giảng giải chùy thủ xuất đao phương thức. Chùy thủ giấu tại trong tay áo, thừa dịp địch nhân không sẵn sàng có thể thu được kỳ hiệu. Mạc Thiên lần này bất luận là nắm chùy thủ thế, hoặc hướng về phía trước đâm bộ dáng đều cùng người bình thường cách dùng giống nhau như lúc. Chùy thủ sở trường, ở chỗ ngắn nhỏ có thể ẩn nấp tại trong tay áo, nhất kích phía dưới thường thường địch nhân sẽ thu đến hoặc nặng hoặc nhẹ thương thế, lúc này hẳn là chắc chắn tiên cơ, thừa dịp tâm thần địch nhân kinh hãi thời điểm ứng tiếp tục liên tục xuất kích mãi đến địch nhân tử vong. Lúc này nhớ lấy không vừa ý sinh nhân tử, một khi mất đi cơ hội này, liền nên ngươi gặp phải nguy hiểm. Nhưng mà nếu như bị tránh khỏi, vậy thì không phải tại tiếp tục chiến đấu, ứng lập tức chạy trốn, có thể bao nhanh là hơn nhanh. Mạc Tiên nói, chùy thủ trong tay nhanh chóng biến hóa, có mũi đao hướng về phía trước biến thành mũi đao hướng phía sau. Mạc Tiên xuất đao phương thức, ngay từ đầu bình thường không có gì lạ, sau đó tốc độ càng lúc càng nhanh, mỗi một đao không khỏi là cực kỳ xảo trá. Trạch Anh rất là nghiêm túc nhớ kỹ Mạc Thiên mỗi một lần xuất đao. Rất lâu, Mạc Thiên đem chùy thủ còn đưa Trạch Anh, Trạch Anh thanh chùy thủ giấu ở trong tay áo, nghiêm túc cẩn thận hướng Mạc Thiên nói tiếng cảm ơn. Trạch Anh không có giống Tiền Mập Mạp cùng Trạch Anh như thế, cao hứng cầm chùy thủ đi luyện tập, mà là vẫn như cũ đứng tại Mạc Thiên bên cạnh, lặng lặng nhìn hai người bọn họ không ngừng xuất đao, không ngừng xoay tròn cơ thể. 6. Hôm nay, khảo nghiệm là ngộ tính tầm quan trọng không cần nhiều lời. Các ngươi cũng cần phải minh bạch, các ngươi đi tới ta Vạn Đạo môn, trước kia cũng hẳn là hiểu rõ qua ta Vạn Đạo môn ngộ tính khảo thí. Không sai. Lần này ngộ tính khảo thí cùng ngoại giới nghe đồn một dạng, là tiến vào quan sát sườn núi lĩnh hội ta Vạn Đạo môn công pháp, theo tìm hiểu trình độ người hợp lệ mới có thể đi vào ta Vạn Đạo môn bên trong tu hành. Đến nơi có thể tìm hiểu giả cũng không cần lao phu bao nhiêu à, các ngươi đều hẳn là biết được. Rất nhiều tu sĩ xuất hiện ở trước mắt mọi người, dựa theo nhất định phương vị đứng. Chúng tu sĩ trở thành sau đó, lại một cái hùng vĩ vô cùng thanh âm truyền ra. Ngộ tính bắt đầu. Mạc Thiên đứng xa xa nhìn Trạc Anh ba người, Mạc Thiên rất là chờ mong ba người ngộ tính đến cùng như thế nào. Quan sát ngay phía dưới, đám người khoanh chân ngồi xuống, nhìn trước mắt từng cái lóe lên ký tự. Mỗi người thấy đều là giống nhau, chỉ có tâm sự mấy ngàn chữ. Không tiếp tục không có thứ gì, không. Còn có vật gì khác, đó chính là nghe vô cùng âm thanh mơ hồ. Nhưng mà phần lớn người không có ai chú ý tới thanh âm này. Có người bắt đầu dựa theo mình lý giải, thổ khí thu nạp. Bất quá có người hoàn toàn thì nhìn trước mắt ký tự, mà là nhắm mắt lại cẩn thận nghe cái kia âm thanh mơ hồ, mỗi lần sắp nghe ra cái gì thời điểm, thanh âm kia có biến phải mơ hồ không thể nắm lấy. Trạch Anh nhìn tỉ mỉ cái này trước mắt ký tự, suy nghĩ trước mắt ký tự hàm nghĩa. Bất quá cái kia ký tự thực sự quá khó hiểu, nàng cũng nhìn không ra manh mối gì. Nàng nói với mình nhất định thật là bình tĩnh, chữ này phù quá mức khó hiểu. Ngộ. Ngộ chính là chỉ là công pháp sao? Những người này hiện tại cũng còn không phải Vạn Đạo môn đệ tử, bây giờ làm sao có thể liền lấy ra công pháp để cho tu luyện? Không thể nào là công pháp, hẳn là một loại ý cảnh, trước mắt ký tự hẳn không phải là chủ yếu nhất đồ vật. Chắc có cái gì bị không để ý đến, là cái gì đây? Trạch Anh từ từ suy tư mình rốt cuộc không để ý đến cái gì? Rốt cuộc là cái gì? Trạch Anh khẽ nhíu mày, đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì, đúng chính là âm thanh, vừa đến cái này quan sát sườn núi cái này thanh âm kỳ quái tựu lấy tồn tại, nhưng bởi vì vừa tiến đến liền tồn tại, ngược lại bị không để ý đến. Nhưng là từ ngay từ đầu đến bây giờ, thanh âm này vẫn tồn tại. Trạch Anh đã không cần nhìn lên trước mắt ký tự, bởi vì nàng đã có thể hoàn toàn dưới lưng. Cái này cũng không biết vì cái gì, nàng từ nhỏ đã trí nhớ rất tốt, cái này mấy ngàn chữ nàng phải nhớ phía dưới rất là đơn giản. Trạch Anh nhắm mắt lại, tỉ mỉ nghe cái này âm thanh mơ hồ. Trạch Kinh ở nơi đó một lần lại một lần nhìn trước mắt ký tự, không phải còn tung ra một đôi lời không đúng. Không đúng sáu. Kia hi sáu. Trạc Kinh hiện hiện rất là quỷ dị. Đối với Trạc Kinh quỷ dị, Trạc Anh nhíu mày đến sau cùng yên tĩnh. Tiền Mập Mạp lúc này chính xác truyền ra hô 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 âm thanh, hắn nhắm mắt lại, hô hấp rất là nhẹ nhàng. Phản phất như cùng ngủ gặp đồng dạng, nhất là cái kia hô 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 giống như ngáy ngủ vậy âm thanh. 234 thứ 211 chương Vương Khanh ngữ ra cảnh sung túc, không giống bộ phong nhà tại địa khu xa xôi. Đi ra công tác, cũng chỉ có thể ở tại tương đối đơn sơ chỗ. Vương Khanh ngữ trước này SUV chính là Vương Khanh ngữ tham gia công tác lúc, cha hắn đưa cho hắn lễ vật. Bất quá Vương Khanh ngữ người rất tốt, không có một chút con em nhà giàu ngang ngược cùng ngạo khí. Mặc dù bình thường một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ, bất quá ngươi thật có chuyện gì phiền phức hắn một chiếc điện thoại, hắn liền sẽ nhanh chóng đến. Thì như Bộ Phong đêm hôm đó chính là ví dụ. Bộ Phong tiểu tử ngươi thương thế khá hơn chút không? Vương Khanh ngữ hai tay nắm tay lái con mắt nhìn chăm chú lên phía trước nói, ngươi không cần lo lắng cho ta mệnh cứng ngắc lấy đâu, nếu như ta cứ như vậy cách thí vậy ngươi cũng không cần đưa ta cái kia 500 đồng tiền. Bộ Phong hai chân chéo người nói. Vương Khanh ngữ nghe xong Bộ Phong xách tiền, lên giọng đạo không phải liền là lần trước đi ra ăn cơm không mang đủ tiền đi. Lần sau cùng lắm thì ta lại mời ngươi ăn một bữa chính là. Ngươi cả ngày đều đem tiền treo ở bên miệng thô tục hay không á ngươi? Lại nói khuya ngày hôm trước thế nhưng là ta cứu ngươi, đừng quên là ta nửa đêm chạy tới cứu ngươi, dầu của ta phí, còn có cái kia thùng mì tôm đều hẳn là tính toán tại trên đầu ngươi. Bộ Phong nghe Vương Khanh Ngữ càng nói càng hăng hái, Bộ Phong cũng lười cùng hắn nói chuyện tào lao. Thế là chuyển hướng chính đề đạo, những người kia là bởi vì nguyên nhân gì chết ngươi biết không?
Nguyên nhân cái chết sáu,
ta là không biết. Bất quá ta lại biết bọn hắn đều chết rất thảm, vô cùng thê thảm à, cổ của bọn hắn lưu lại hai cái răng động, con mắt mở thật to, phảng phất khi còn sống nhìn thấy cái gì đáng sợ là sự vật đồng dạng. Có thậm chí một bộ thi thể nguyên vẹn cũng không có, dù cho có chút tương đối hoàn chỉnh thi thể cũng biến thành thi khô, bên trong huyết nục như bị cái gì cho hút đi đồng dạng. Vương Khanh Ngữ âm dương quái khí nói, trong giọng nói còn mang theo chút hoảng sợ. Vậy chúng ta bây giờ còn muốn đi?
Ngươi sẽ không sợ chết?
Ngươi chết các ngươi Vương gia có thể hương hỏa liền không còn cách nào kéo dài. Bộ Phong cho là Vương Khanh Ngữ lại tại nói bậy, Bộ Phong không chút nghĩ ngợi liền nói,
ta nhổ vào.
Tiểu tử ngươi làm sao nói khó nghe như vậy, cũng sẽ không nói một chút tốt hơn nghe. Vương Khanh Ngữ vẫn là một bộ muốn ăn đòn dáng vẻ nói. Đối với Vương Khanh Ngữ tật xấu này, Bộ Phong cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ cần cùng hắn nói đùa hắn nhất định cùng ngươi điên cùng một mực nói tiếp. Bộ Phong không muốn lãng phí thời gian nghiêm chỉnh nói, ngươi là lúc nào biết tin tức này, còn có Q32 hào hố bây giờ thế nào? Ai ngờ Vương Khanh Ngữ nói, ta cũng không biết ta buổi chiều bọn hắn cũng mới biết đến. Chúng ta lần này đến liền hiệp trợ cảnh sát điều tra những người này nguyên nhân tử vong. Chờ đến chính ngươi đi xem đi, phải biết tin đồn không đủ để tin cũng. Bộ Phong cũng sẽ không nói chuyện, mà là từ tay nải bên trong lấy ra Sơn Hải Kinh lật đến quyển 1 Nam Sơn trải qua, Nam Sơn trải qua đứng đầu nói thương núi. Kỳ thủ nói chiêu giao chi sơn, lâm bại Tây Hải phía trên, nhiều quế, tiền nhiều ngọc. Có cỏ chỗ này, hắn dáng như hẹ mà thanh hoa, tên gọi trúc còn lại, an công cơ. Có một chỗ này, hắn dáng như cốc mà đen lý, hắn hoa bốn chiếu, tên cứ gọi mê cốc, đeo chi không mê. Có thú chỗ này, hắn dáng như ngu mà chẳng hay, phục hành người đi, tên cứ gọi tính tính, an tốt đi. Lệ chi thủy ra chỗ này, mà Tây lưu trú tại hải, trong đó nhiều dù bái, đeo chi không hà tật sáu. Vương Khanh Ngữ gặp Bộ Phong không có ở nói chuyện, mà từ sau xem trong kính nhìn thấy Bộ Phong đang đọc sách. Thế là hừ lạnh một câu, hơn nữa còn cố ý kéo lấy thật dài âm nói, "Hừ. Liền biết tiểu tử ngươi nghe không vô ta nói, tốt ta cũng sẽ không nhiều lời, một hồi a ngươi nhìn thấy liền sẽ biết được sáu. Ngươi vẫn là mở tốt xe của ngươi a." Bộ Phong không ngẩng đầu vẫn là tự mình nhìn xem quyển sách trên tay. Hai người cũng không có lại nói tiếp. Nửa giờ sau, hai người thật sự giống Vương Khanh Ngữ nói như vậy đến rồi nhanh Q32 hào hố. Bất quá hắn hai người phải đi chỗ, chiếc này SUV có thể đi không được. Chân núi có một thôn, Bộ Phong hai người thanh toán 50 khối tiền đem xe gửi ở một cái thôn dân trong nhà. Bộ Phong hai người từ xe trong cốp sau, lấy ra hai cái túi đeo lưng thật to. Người nói ra đại sự, vì cái gì cách Q32 hào hố gần nhất cái thôn này có vẻ giống như một chút việc nhi cũng không có. Trong thôn xe so dĩ vãng nhiều mấy chiếc mà thôi, hơn nữa không phải xe cảnh sát ta. Vương Khanh Ngữ đại thở dài, chẳng lẽ đây chính là mọi người nói tới người đồng đội như heo. Có điều này đồng đội thật đúng là im lặng a, ngươi cũng sẽ không suy nghĩ thật kỹ. Q32 hào hố cũng không phải mỗi người đều biết a, có thể có những thôn dân kia chuyện gì a. Mấy ngày nay ta tinh thần không tốt, bây giờ còn có chút tinh thần hoảng hốt đâu. Ngươi liền không thể thông cảm một chút ta. Bộ Phong hình như có chút cảm nộ một tay sờ đầu đạo. Bất chi bất giác hai người thấy được một mảnh rừng rậm, Bộ Phong hỏa Vương Khanh Ngữ xe chạy quen đường đi vào. Mặc dù trước đó cũng đã tới, bất quá khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp cùng bụi gai các loại bụi cây. Hai người đi không phải rất nhanh, đội khảo cổ có thể tới nhưng ở đây là bởi vì có cổ tịch ghi chép nơi này có thời kỳ viễn cổ một cái quốc vương lăng mộ. Căn cứ cổ tịch ghi chép, một người bị đẩy đi ở nơi này. Xa xôi chi địa cũng không có cái gì công văn phải phê, thế là buồn bực ngán ngẩm phía dưới nghĩ tới đi đi săn, thế nhưng là không nghĩ tới thế mà đi tới liền lạc đường. Trong lúc nhất thời mình cũng tìm không thấy đường đi ra ngoài, cho nên trong rừng rậm mù đi dạo đứng lên. Không nghĩ tới hắn trông thấy một con thỏ, người kia đang muốn động tác, con thỏ kia phát hiện có người thế mà một đầu đâm vào trong bụi cỏ sẽ không đi ra. Người kia cũng đẩy ra bụi cỏ xem xét lại có một cái cao đến một người động chỉ là bị dây leo cùng cỏ dại che lại, nói như vậy cho dù có người tới nơi đây không đẩy ra bụi cỏ căn bản không nhìn thấy cái động đó. Lại nói người kia đang lo tìm không thấy chỗ ở đâu. Mặc dù tìm không thấy lối vào, bất quá có thể tìm tới một cái hố ở một buổi tối cũng là tốt. Người kia tìm được một nắm lớn tương đối làm cỏ khô, lấy ra cây châm lửa nhóm lửa cỏ khô đi vào trong. Thế mà nhìn thấy bên trong từng cái một xương đầu, có thậm chí là hoàn chỉnh khung xương. Cổ đại người nguyên bản là đối với quỷ thần vô cùng kính trọng, người kia lập tức cũng là sợ hết hồn. Lúc đó chính là một cái ngã vào quỷ lạy, nói gì đó đụng phải quỷ thần xin thứ lỗi mà nói liền lui ra ngoài. Chờ người kia sau khi rời khỏi đây liền đem lần này tao ngộ cho ghi xuống. Đi qua nhiều năm như vậy, mọi người lần nữa nhảy ra khỏi quyển kia cổ tịch đồng thời thấy được cái kia ghi chép. Khảo cổ phần lớn nguyên bản là án lấy trong cổ tịch cái kia từng tia dấu vết để lại đi thăm dò tìm, đương nhiên là có cũng là có chứng cứ xác thực.
Ai, thật khó đi a.
Bộ Phong liếc mắt nhìn chính mình phá vỡ một chút áo khoác không khỏi nói, nếu là không khó đi, sớm đã bị đào giống còn có thể giữ lại đến bây giờ. Vương Khanh Ngữ không thú vị nói. Bộ Phong trợn nhìn Vương Khanh Ngữ một mắt nói, ngươi cái gì cũng có lý, ta lười nhắc cùng ngươi nói. Hai người lại đi đại khái 20 phút 235. Thứ 212 trường, phòng trộm trương tiết, xin ngày mai lại đổi mới quan sát. Vương Khanh Ngữ nhìn xem người tới hướng mình đưa tay phải ra, hắn cũng đưa tay phải ra cầm đi lên. Đồng thời trong miệng còn nói, thép thúc thực sự là có lỗi với chúng ta bởi vì một ít chuyện chậm trễ một chút, cho nên mới chậm. Sau đó Vương Khanh Ngữ có hướng về phía Bộ Phong nói, vị này là Trần Cương Trần đại đội trưởng, đoàn người đều gọi hắn thép thúc. Trần Cương một mặt hòa thuận nói, ai nha kêu cái gì cũng không sao cả, Trần Cương thép thúc tùy tiện đều, cảm thấy cái gì thuận miệng liền đều cái gì à. Ha ha sao cũng được không quan trọng. Trần Cương liếc mắt nhìn Bộ Phong hòa Vương Khanh Ngữ nói, tình huống bên trong, đoán chừng trong thiên hạ ngoại trừ cái kia kiến tạo người liền sẽ không có ai so với các ngươi hai vị càng thêm hiểu rõ tình huống bên trong.
các ngươi còn chưa tới phía trước, chúng ta vừa rồi cũng mấy lần tiến vào một đoạn khoảng cách ngắn, lúc nào cũng không công mà lui. Hiện tại các ngươi tới chúng ta liền tiến vào A26. Cũng không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì, người ở bên trong không thấy ra, bên ngoài trực không một người không phải chết vô cùng thê thảm, cơ hồ không có một người thi thể là hoàn chỉnh, tối chủ ly kỳ là lại có 5 thi thể mất tích, bất quá đi qua lùng tìm ở trung tâm thành phố phát hiện thi thể của bọn hắn, thi thể của bọn hắn cũng là không có một bộ là hoàn chỉnh. Nếu không phải là bọn hắn đều mặc quy định thật đúng là không cách nào phân rõ đâu, hiện tại các ngươi tới, chúng ta đoàn người liền đi vào tìm tòi hư thực a. Trần Cương chỉ hai người, ngươi, lưu lại, ở bên ngoài thủ hộ. Còn lại cùng chúng ta cùng một chỗ tiến vào. Tại chỗ ngoại trừ Bộ Phong Hòa Vương Khanh Ngữ cũng lớn quát một tiếng, là Trần Cương cho Bộ Phong Hòa Vương Khanh Ngữ không có người tất cả một cái dao quân dụng cùng đèn mỏ, mà chính hắn nhưng là tay cầm một cái cướp, bên hông còn mang theo một cái ba cái lựu đạn. Nhìn điệu bộ này, Bộ Phong không khỏi cảm thán một tiếng lao thiên bất công, người khác cầm là cái gì? Thương A, đây chính là Thương A, nhìn lại mình một chút cầm là cái gì? Đao, sáu hơn nữa còn là loại kia rất ngắn loại kia. Bộ Phong mặc dù đang cảm thán, nhưng mà cũng chỉ là ở trong lòng một người suy nghĩ. Tiến vào trong động, chỉ thấy hai bên là hai đống thật cao xương người. Bất quá đó cũng không phải mới đầu chính là cái kia bộ dáng, mới đầu dáng vẻ đầy đất xương người. Đội khảo cổ là vì thuận tiện tiến vào mới đem hắn đều trồng đến lối đi hai bên, bất quá ngoại trừ xương người chính là còn có khối lớn vết máu, vậy cũng là những cái kia cách cửa hàng tương đối gần công tác nhân viên khảo cổ trên thân lưu lại. Những thứ này vết máu bởi vì đã có một đoạn thời gian không lâu, cũng đã biến thành đen. Bất quá Bộ Phong không khó coi ra ngay lúc đó huyết tinh chẳng diện, nghĩ đến chính mình ngày đó tao ngộ Bộ Phong càng là không khỏi có chút sợ lên, nhìn về phía Trần Cương trên tay tên kia, Bộ Phong sợ hãi cảm giác mới giảm mất mấy phần. Bọn hắn rời động miệng càng ngày càng tuyển, từ cửa hang chiếu vào quang đã yếu ớt không ra dáng. Bộ Phong tới này trong động không dưới 3 lần, thế nhưng là trước đó hắn không có trải qua ngày hôm trước sự tình, cũng không cảm thấy sợ. Đại gia có thể cảm thấy chuyện như vậy xuất hiện ở một cái nhà khảo cổ học trên thân tuyệt không có thể tư nghị, bất quá tại kinh lịch giống Bộ Phong một dạng một lần kinh lịch phía sau là nhân đều sẽ sợ. Bộ Phong nhìn xem Trần Cương tay thương sợ giảm bớt một chút, bất quá như cũ sợ. Bây giờ đại gia im lặng không nói rất giống một cái lên nằm thường, chỉ chờ địch nhân đi ra. Bộ Phong vô cùng không thích cảm giác như vậy. Đu U một, đúng thép thúc các ngươi làm sao tìm được nơi này? Phải biết Q32 hảo hố còn không có đối với ngoại công bố a. Bộ Phong phá vỡ có chút yên lặng tràn diện. Trần Cương đối với bây giờ Bộ Phong tra hỏi, cảm thấy không kiên nhẫn. Nếu như vào thời điểm khác mình nhất định thật cao hứng, cùng Bộ Phong nói một chút. Nhưng là bây giờ là lúc nào? Lúc trước những người kia chết như vậy ly kỳ cổ quái, nói không chính xác nơi đây sẽ có cái gì cơ quan ám khí chờ, vạn nhất không cẩn thận mắc lừa đâu. Thế là Trần Cương rất là không nhịn được nói, không phải đã nói rồi sao? Chết ở trung tâm chợ năm người kia, mặc đội khảo cổ quần áo sao? Cái này Q32 hảo hố, mặc dù còn không có công bố ra ngoài, tra một cái chẳng phải sẽ biết sao? Hơn nữa hai nạn lần này quá lớn, ngoại trừ ngươi hai, người khác tất cả đều chết hết. Ngươi nói chúng ta có thể không xuất động điều tra sao? Bộ Phong bừng tỉnh đại nội đạo, a, dạng này a. Vương Khanh Ngữ nhìn Bộ Phong một mắt, không vui nói, Bộ Phong có phải hay không là ngươi tiểu tử sau khi bị thương, biến choáng váng? Mấy ngày nay lúc nào cũng hỏi cái kia sao ngây thơ vấn đề. Tới để cho ta nhìn một chút có phải hay không cây gân nào dựng sai rồi. Ngươi mới dựng sai rồi gân đâu? Bộ Phong không để ý tới Vương Khanh Ngữ lại nhìn về phía Trần Cương tay thương nói, thép thúc ngươi võ nghệ cao cường, có thể sáu. Có thể hay không hai ta thay đổi vũ khí. Trần Cương trực tiếp không để ý tới Bộ Phong ngược lại lại thần thần bí bí nói, có phải hay không có quỷ gì vật, đem bọn hắn giết. Ha 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 sáu. Vương Khanh Ngữ nâng bụng cười to, liếc mắt nhìn Bộ Phong còn nói, quỷ vật. Ha 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 sáu. Chết cười lão tử, ngươi một cái nhà khảo cổ học thế mà tin tưởng quỷ. Mau tới đây để cho ta giúp ngươi xem có phải hay không cây gân nào dựng sai rồi. Suy sáu. Trần Cương đánh một cái chớ lên tiếng thủ thế, có cái gì? Trần Cương một thương đánh tới, bang. Chỉ nghe thấy đạn và vách đá đụng nhau âm thanh. Bộ Phong nghe thấy tiếng súng cũng là sợ hết hồn, phản ứng qua phía sau cầm thật chặt trên tay đao. Đồng thời hướng cảnh giác hướng bốn phía nhìn lại, trong bất chi bất giác bọn hắn đã tiến nhập mộ thất chính là phạm vi. Đu U2, mới vừa cái sơn động kia, không thuộc về mộ thất, chỉ là một tương tự với miệng thông gió các loại. Bất quá không phải miệng thông gió Bộ Phong nhưng là không biết. Cái phạm vi này đã vượt ra khỏi trước đó Bộ Phong đạt tới phạm vi, Bộ Phong nhìn về phía một bên đang tại một mặt nghiêm túc Vương Khanh Ngữ nói, ngày đó ngươi có hay không tới đã đến nơi này? Vương Khanh Ngữ đang nói không có, cũng là bị Trần Cương một ngụm quát lớn. Bây giờ còn không rõ tình huống tốt nhất cho ta cẩn thận một chút, đừng nói lung tung. Địa phương quỷ quái này khắp nơi đều thoa một loại cực kỳ không phản quang đồ vật, đèn mỏ chiếu vậy cái kia hiện ra, địa phương khác vẫn như cũ cái gì cũng không nhìn thấy. Cho nên đều cho ta cẩn thận một chút. Nói Trần Cương đột nhiên một tiếng kêu sợ hãi, a. Bộ Phong bọn người càng là không hiểu, muốn về quá mức xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Trần Cương nhưng là từ bên hông rút ra một cây chùy thủ, đâm về phía mình đùi. Sau đó kít một tiếng hét thảm, Bộ Phong chỉ là nghe được có chùy thủ đâm đến trên đất âm thanh. Bộ Phong Hỏa Vương Khanh Ngữ quay đầu lại nhìn về phía ngồi xổm trên mặt đất Trần Cương, trên đùi bị cắn ra hai cái lỗ nhỏ tiên huyết còn cốt cốt chảy, một cái con rơi bị chùy thủ đâm xuyên qua cơ thể, nhưng vẫn là tại không ngừng động. Đối với sáu, có lỗi với. Muốn sáu, nếu là ta không nói chuyện, ngươi chắc chắn có thể nghe được nó đến gần. Bộ Phong cảm thấy mình rất là có lỗi với Trần Cương. Trần Cương vỗ Bộ Phong bả vai nói, lúc này cũng không phải lúc nói chuyện này, lần sau đừng tại phạm chính là. Trần Cương nhìn thấy chỉ có Bộ Phong Hỏa Vương Khanh Ngữ quay đầu lại nhìn chính mình, những người khác đều tại đề phòng. Lên giọng nói, mọi người chú ý cảnh giác. Nơi này con rơi rất có tính công kích, để tránh lại chịu đến 6. Nhưng mà Trần Cương vẫn chưa nói xong, một tiếng hét thảm truyền đến, A6, A5, có người bị kéo đi. Tại người kia người bên cạnh lập tức nói, bất quá thanh âm bên trong tràn đầy khủng hoảng. Đu U3, A5, A5. Âm thanh còn tại truyền đến. Đi, đi với ta cứu người. Trần Cương quát to, Bộ Phong cảm thấy mình bộ ngực tứ phía phật, cái kia mới vừa rồi cái người kia bị kéo đi một sát na kia đột nhiên nóng lên, giống như đêm trước như thế. Bộ Phong sợ hãi trong lòng, dần dần bắt đầu mở rộng, Bộ Phong một tay nắm thật chặt đoàn đao, một tay kiểm tra một chút bộ ngực tứ phía phật rơi còn ở đó hay không. Phản phất liền có thể để cho mình sợ hãi tiêu giảm một chút. Chú ý bảo trì đội hình. Trần Cương hét lớn. Đám người vây thành một vòng, Trần Cương đứng mũi chịu sào dẫn dắt người còn lại hướng về vừa rồi địa phương thanh âm truyền tới bước nhanh tới. Rất nhanh, Bộ Phong bọn hắn gặp phải một vấn đề, thông đạo thế mà chia ra làm ba. Điều này nói rõ làm ra lựa chọn, hoặc là chia làm ba cặp, hoặc là đoàn người cùng một chỗ đồng thời đi một cái thông đạo, uy hiếp như vậy cũng tiểu. Bất quá như vậy thì rất khó cứu ra cái kia bị kéo đi người. Ta xem chúng ta hẳn là cùng một chỗ, lúc đó vật kia tốc độ quá nhanh, hơn nữa có thể nhẹ nhõm mang đi một người, không phải chúng ta tầm 2-3 người có thể đối phó. Có người lập tức đề nghị nói. Lúc này lại có người đề nghị, ta xem người kia nhất định là giữ nhiều lành ít, không bằng chúng ta đi về trước mang càng nhiều người lại đến. 236. Thứ 198 chương xin đem ta cũng biến thành cương thi đã sửa chữa đã trở về. Nói Dịch Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn về phía hai người, nhìn xem phía sau bọn hắn còn đi theo một người, Dịch Tiểu Thiên vừa nhìn liền biết phía sau bọn họ người thân phận. À, không tệ a. Phía sau một câu, Dịch Tiểu Thiên là hướng về phía Kim Đan cao tay nói. Đúng vậy à, chúng ta đã trở về, không nghĩ tới đi ra ngoài một chuyến đều sẽ như thế xui xẻo, sẽ gặp phải Hoàng Nha Nha tiện nhân kia, hắn lại còn suy nghĩ ra tay với ta, thực sự là quá xui. Lại Hận Hương có chút dầu dĩ không vui đạo. A. Dịch Tiểu Thiên nhàn nhạt nói một câu, không tiếp tục cái đề tài này. Hắn biết có Kim Đan cao tay đi theo Lại Hận Hương ắt hẳn sẽ không bị hủy có gì. Kim Đan cao tay lần này ngươi làm không tệ, ngươi tạm thời không cần bảo hộ lại sư tỷ, ta có nhiệm vụ khác giao cho ngươi. Sư đệ, hắn đi, ai tới bảo hộ ta à? Nếu không thì ngươi cũng sắp ta biến thành cương thi à? Dạng này ta cũng không cần hắn bảo vệ, hơn nữa ngươi cũng không cần lo lắng nữa ta sẽ xuất hiện cái gì bất chắc. Nghe thấy Lại Hận Hương mà nói, Dịch Tiểu Thiên thẳng như nói, sư đệ còn có nhiệm vụ trọng yếu giao cho hắn hoàn thành, hơn nữa nam nữ hữu biệt, rất nhiều chuyện hắn đi theo cũng có rất nhiều không tiện, kế tiếp ta sẽ mặt khác tìm kiếm một cái người thích hợp tới bảo vệ ngươi. Ngoài ra ngươi muốn biến thành cương thi chuyện, ngươi liền đừng nghĩ, trước đây huyết sắc kiếp, các ngươi cũng cảm nhận được, ngươi có nắm chắc trải qua sao? Lại Hận Hương tự nhiên cũng là biết, nàng cũng biết máu kia sát kiếp lợi hại, nhưng mà nàng không cho rằng chính mình sẽ như vậy xui xẻo. Ngươi cũng có thể trải qua, ta Lại Hận Hương cũng có thể. Xin ngươi cho ta một cái cơ hội a. Ngươi cũng đã biết thiên địa linh khí vì cái gì khô kiệt sao? Dịch Tiểu Thiên đạo. Cái này không khỏi một câu, Lại Hận Hương có chút mê hoặc, thật tốt tại sao đột nhiên nhắc lên vấn đề này. Thiên địa linh khí khô kiệt chính là bởi vì ta độ kiếp mới có thể dạng này a, ngươi bây giờ đừng nói cái gì ngươi cũng có thể. Ta sẽ không để cho ngươi mạo hiểm, sư tỷ không có ở đây, liền để ta tới bảo hộ ngươi, ta không cần ngươi làm cái gì. Ngươi nếu là muốn tu luyện, ta sẽ tận lực tìm linh thạch cho ngươi tu luyện. Ta không, ta nhất định có thể, sư đệ ngươi lưu cho ta một cái cơ hội a. Lại Hận Hương đau khổ cầu khẩn. Dịch Tiểu Thiên bất vi sở động, thản nhiên nói, liều mạng chém giết chính là chúng ta chuyện của nam nhân, ta sẽ bảo vệ tốt ngươi. Nói hắn lấy ra một cái hư di túi, đưa cho Lại Hận Hương. Đây là ta một chút tích xúc, ngươi cầm lấy đi tu luyện a, nơi đây rất an toàn, ngươi tính tâm tu luyện chính là, những thứ khác hết thảy có ta. Nói xong, Dịch Tiểu Thiên mang theo Kim Đan cao tay bọn hắn rời đi. Nắm chặt Dịch Tiểu Thiên cho nàng hư di túi, Lại Hận Hương trong lòng rất là phức tạp. Ta bất quá chỉ là muốn giúp ngươi một chút mà thôi, ngươi làm sao lại không hiểu đâu, sức mạnh cái gì, ta có thể không quan tâm, nhưng mà ta rất quan tâm ngươi à, từ sư đệ ngươi biết không? Sư tỷ ngươi biết không? Ta thật sự rất hâm mộ ngươi à, ít nhất ngươi có thể chiếm giữ trong lòng của hắn một chỗ sáu. Nước mắt từng viên chậm rãi nhỏ xuống, mà Lại Hận Hương vẫn không hề biết, giờ khắc này trong nội tâm nàng rất là khó chịu, không biết vì cái gì Dịch Tiểu Thiên không ngừng tại đem rất nhiều người biến thành cương thi. Nhưng mà hắn vì cái gì liền không chịu để cho mình cũng biến thành cương thi đâu? Chính mình chẳng qua là muốn trợ giúp hắn mà thôi, mặc dù bây giờ tu vi của nàng rất yếu, nhưng là mình người không giống như ngoại nhân càng thêm đáng tin một chút sao? Hắn nói cái kia hết thảy, Lại Hận Hương cũng là biết, nhưng mà hắn lại sẽ quan tâm những cái kia, có chết hay không, nàng không quan tâm, nàng thật sự chỉ muốn trợ giúp hắn mà thôi. Nhìn xem trong tay hư di túi, nàng biết trong này linh mẫn thạch, trong này linh thạch nếu là lưu lạc đi ra bên ngoài, nhất định sẽ gây nên tinh phong huyết vũ sát lục. Cầm cái này tràn đầy linh thạch hư di túi, nàng không biết làm sao bây giờ, chẳng lẽ mình thật sự dựa theo hắn nói, tĩnh tâm tu luyện? Thế nhưng là như vậy, tự mình tu luyện đạo kim đan, được cái gì thời điểm đi a, cái này nàng tự nhiên thì không muốn, nếu là dạng này, đợi nàng xuất quan thời điểm, chỉ sợ cũng đã không có gì chuyện. Thế nhưng là không làm như vậy mà nói, bây giờ mình cũng không có khả năng đến giúp Dịch Tiểu Thiên cái gì, hơn nữa có thể là làm trở ngại chứ không giúp gì, làm trở ngại chứ không giúp gì nàng cũng không hy vọng, trong lúc nhất thời nàng lâm vào trong quân quyết. Mà đổi thành một bên, đối với Lại Hận Hương xoắn xuýt cùng khó chịu, Dịch Tiểu Thiên lúc này mang theo kim đan cao tay cùng Hoàng Nha Nha đã đến địa phương. Chủ nhân, ngươi đã đến. Làm thế tu đạo, tiến triển như thế nào? Không có cái gì phiền phức a, mọi chuyện đều tốt. Lam Thế Tu nhìn xem Dịch Tiểu Thiên sau lưng hai người, rất là kỳ quái, Dịch Tiểu Thiên thế nhưng là rất ít đeo người tới nơi này a, bình thường đợi lúc tới cũng chỉ hắn một người, nhưng cho tới bây giờ không có thấy hắn mang người tới tiền lệ, cho nên Lam Thế Tu nghi ngờ hỏi, hai vị này là? Vị này là Kim Đan cao tay. Dịch Tiểu Thiên xoay người giới thiệu một bên Kim Đan cao tay, hắn còn nghĩ giới thiệu một chút Hoàng Nha Nha, thế nhưng chính hắn cũng không biết, dứt khoát liền không có giới thiệu, ngược lại không phải là cái gì đại nhân vật, hắn chỉ là hơi lúng túng cười một tiếng. Lam Thực Tập không có chú ý tới Dịch Tiểu Thiên lúng túng, bởi vì hắn bị Kim Đan cao tay cái tên này cho lôi đến rồi, không cần Dịch Tiểu Thiên giới thiệu, Lam Thế Tu cũng có thể nhìn ra Kim Đan cao tay là cho rằng Kim Đan cao tay, nhưng mà Dịch Tiểu Thiên vẫn còn dạng này giới thiệu, không khỏi để cho người ta cảm thấy kỳ quái. Dịch Tiểu Thiên có lẽ là đã biết Lam Thế Tu ý nghĩ, tên của hắn liền kêu là Kim Đan Cao Tay, ta lần đầu tiên nghe gặp thời điểm, cũng giống ngươi một dạng. Sau này các ngươi chính là hợp tác, cố gắng lên làm việc, chuyện của các ngươi thế nhưng là đối với kế hoạch của chúng ta tới nói cũng là trọng yếu một bước a. Kim Đan Cao Tay vô ngữ nói, là chủ nhân, chúng ta nhất định sẽ nỗ lực, ắt hẳn sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. A năm, người mới chính là dễ bị lừa à, không biết thật đúng là cho là cái này bọn họ việc này trọng yếu bao nhiêu đâu. Ngày 6. Tốt a, bọn hắn việc phải làm chính xác trọng yếu. Nhưng cái này cũng không che giấu được đây là Dịch Tiểu Thiên đầu góc nóng lên, nghĩ ra được đồ vật. Bất quá đối với Dịch Tiểu Thiên phân phó, không có ai sẽ ngu nói cái gì, không nói việc này đối với bọn hắn chính mình vẫn có không ít chỗ tốt. Lam Thế Tu mặc dù không có nói cái gì, nhưng là xem như đáp ứng. Nhìn xem một bên Hoàng Nha Nha, Dịch Tiểu Thiên không biết nên làm sao bây giờ, mặc kệ à, giống như cũng không được, muốn quản hắn cũng không biết nên an bài nàng làm cái gì. Đột nhiên, nàng nghĩ tới rồi lại Hận Hương, bên người nàng không phải vừa vặn thiếu một cái nha đầu sao? Để cho nàng phục thị lại Hận Hương tốt. Dịch Tiểu Thiên gảy ngón tay một cái, một giọt màu đen máu đánh vào Hoàng Nha Nha trên trán, một thân ảnh từ trong thân thể của nàng bay ra ngoài. Đây chính là Hoàng Nha Nha quỷ hồn, bị đánh bay đi ra Hoàng Nha Nha không có gì biểu hiện, đứng vững phía sau, lại hướng Dịch Tiểu Thiên bay tới. Chủ nhân đây là làm gì a? Kim Đan Cao Tay vỗ Lam Thế Tu bả vai vấn đạo. Lam Thế Tu không có trả lời hắn vấn đề này, mà là trực tiếp hỏi, cô nàng này, ngươi biết là ai à? Chủ nhân bây giờ thế nhưng là rất ít đích thân động thủ, không nghĩ tới người này vậy mà có thể để cho chủ nhân tự mình động thủ, nàng rốt cuộc là lai lịch gì? Ngươi nói cái này à? Ta biết, nhưng mà chủ nhân đây là làm gì à? Ngươi trước nói cho ta biết thôi. Không phải vậy ta sẽ không nói cho ngươi. Chưa xong còn tiếp. 237 thứ 199 chương phát hiện mới đã sửa chữa Lam Thế Tu dùng đến ánh mắt nhìn ngu ngốc nhìn xem hắn, Kim Đan Cao Tay phảng phất không nhìn thấy đồng dạng, còn ở chỗ này dương dương đắc ý cái này à? Đây chính là luyện thi đâu? Ngươi không có nhìn ra sao? Trước đây ngươi chính là như thế biến thành cương thi, cũng không biết người này đến cùng thân phận gì, lại có thể nhường chủ nhân tự mình động thủ, loại sự tình này giao cho ta liền tốt, làm gì còn phải đích thân động thủ đâu? Ngạch ngoan ngoãn, gia hỏa này đang nói cái gì? Hắn cũng sẽ, cái này tạo vật chủ vậy thủ đoạn, hắn thế mà cũng sẽ. Nhìn không ra à, hắn thế mà lợi hại như vậy, đây chính là cái gọi là chân nhân bất lộ tướng sao? Cũng may mình cũng không kém, không phải vậy về sau nhất định sẽ bị hắn khi dễ. Vị huynh đài này, thế mà nắm giữ như thế thần kỹ, có thể hay không dạy ta một chút à? Ta chính là thượng giới Kim Đan gia tộc Kim Đan Cao Tay, ngươi xem dạng này à, ngươi có thể không thể những công pháp khác cùng ngươi trao đổi như thế nào? Lam Thế Tu không muốn lý cái này ngu ngốc, thật không biết chủ nhân đây là muốn làm gì. Thế mà đem hắn thần trí bảo lưu lại tới, dạng này người, không nói muốn cho ít có bao nhiêu, bất quá nhưng cũng không khó. Cái này ngươi cũng không cần suy nghĩ. Lam Thế Tu thản nhiên nói, ngươi cùng ở nơi này nói dốc lãng phí thời gian, còn không bằng suy nghĩ thật kỹ như thế nào hoàn thành chủ nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Hắc hắc sáu. Kim Đan Cao Tay xoa xoa tay nói, đây không phải chủ nhân còn chưa giao đại nhiệm vụ đi. Ngươi liền nói cho ta biết được hay không, Thiên Ma giải thể có từng nghe chưa? Tu luyện đạo cao thâm tiến tiện, tích huyết trùng sinh cũng không phải vấn đề, ta dùng cái này cùng ngươi đổi như thế nào? Lam Thế Tu bây giờ không có nghĩ đến, Kim Đan Cao Tay lại là một người như vậy, lại nhảy đứng lên, không, rước, thực sự là không biết chủ nhân là thế nào nghĩ, lại còn bảo lưu lấy thần trí của hắn, hắn nhìn hẳn là đem Kim Đan Cao Tay thần trí xóa sạch tốt hơn. Vừa rồi chủ nhân nói cái gì ấy nhỉ, gia hỏa này còn giống như là của mình cộng tác, có dạng này cộng tác hắn rất thật sự rất muốn khóc ca. Trong lòng tự nhủ chủ nhân ngài có thể đổi một cái hay không cộng tác ca, bất quá Dịch Tiểu Thiên tự nhiên là không biết trong lòng của hắn ý tưởng. Ngươi người này, tại sao như vậy à, được hay không ngươi đến lúc đó nói một tiếng à, ngươi dạng này rất là không tôn trọng người tốt không tốt. Lam Thế Tu chỉ có thể rũ cụp lấy đầu nói, không được. Còn có ngươi có thể hay không yên lặng một chút à, quấy rầy đến chủ nhân luyện thi, ngươi có còn muốn hay không sống? Hừ. Kim Đan Cao Tay nhỏ tiếng nói, không nói thì không nói. Lam Thế Tu thở dài một hơi, cảm thán chính mình thực sự là cơ trí à, câu nói đầu tiên nhường hắn dừng lại lại ngại. Bất quá hắn sau một khắc, hắn liền phát hiện chính mình sai lầm thái quá. Bởi vì Kim Đan Cao Tay mặc dù không lại nói tiếp, nhưng mà hắn thế mà bắt đầu động thủ, hắn lúc này giống như là một cái bị ủy khuất tiểu cô nương, lôi kéo Lam Thế Tu góc áo, dạng này còn không tính, cái kia một đôi mắt, đơn giản giống như là thụ ủy khuất rất lớn tựa như. Cơ mờ nở, có thể hay không đừng dạng này a, mặt đen lên, trong lòng không ngừng chửi bậy, nhưng mà Kim Đan Cao Tay phảng phất không nhìn thấy cái kia một trường cùng than đá một dạng đen khuôn mặt, còn có thể kình ở cái kia giêu a giêu. Cũng may lúc này, Dịch Tiểu Thiên động tác rốt cục cũng ngừng lại. Hoàng Nha Nha cố thi thể kia, cuối cùng hoàn thành cải tạo. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Nha Nha thi thể đứng lên. Dịch Tiểu Thiên cau mày, nhìn xem cương thi Hoàng Nha Nha, cuối cùng lắc đầu, lộ ra một nụ cười khổ. Chủ nhân đây là thế nào? Tại sao lại là lắc đầu lại là cười khổ, có phải hay không luyện chế thất bại bị cắn trả? Lam Thế Tu nghe hàng này mà nói, hàng này thật đúng là lời gì cũng dám nói, sẽ không sợ chủ nhân không cao hứng, để cho ngươi chết một lần nữa a, không để ý tới Kim Đan Cao Tay, hắn tiến lên phía trước nói, chủ nhân đây là thế nào? Ngươi xem một chút cái này cùng ngươi luyện chế khác nhau ở chỗ nào? Lam Thế Tu phụ cận cẩn thận quan sát lấy, cuối cùng nói, ánh mắt thanh tịnh vô tà, linh động, thần quang nội liễm sáu. Chỉ bất quá giống như đã không có linh trí, thế nhưng là lại không giống như là hoàn toàn không có, kỳ quái sáu. Đúng vậy, nàng giống như là mới vừa sinh ra hải nhi, bây giờ hoàn toàn chính là một mảnh giấy trắng. Kim Đan Cao Tay, nghe lời của hai người, cũng xích lại gần cẩn thận quan sát lấy. Trước hết để cho ta tới thử xem nhìn, nàng đến cùng có cái gì chỗ khác thường a. Dịch Tiểu Thiên không có phản đối, bất quá vì hắn vẫn nhắc nhở một câu, hảo, ngươi liền đi thử xem a, đừng ra tay quá nặng. Là. Kim Đan cao tay một thân khí thế từ từ phóng thích ra ngoài, đồng thời hắn từng bước từ từ tới gần Cương Thi Hoàng Nha Nha. Đột nhiên, hắn xuất hiện ở Hoàng Nha Nha sau lưng, một cái cổ tay chặt hướng về Cương Thi Hoàng Nha Nha cổ chém tới. Hoàng Nha Nha xoay người một cái, chống đỡ Kim Đan cao tay cánh tay, tiếp đó một cái bước xa đi tới Kim Đan cao tay sau lưng, ngay sau đó hai tay hướng về Kim Đan cao thủ Thái Dương huyệt vỗ tới. Khá lắm, đây nếu là thật, hẳn là giữ không được a, đương nhiên nàng cũng không chắc chắn có thể rách Kim Đan cao tay phòng ngự. Bất quá Kim Đan cao tay cũng không dám không cá cược nàng không phá được phòng ngự của mình, vạn nhất thất thủ, vậy coi như quá mất mặt. Không thể dạng này, hắn không dám khinh thường, lập tức cũng không để ý cái gì lưu thủ không nâng tay, trực tiếp sử dụng mình có thể phát huy chiến lược mạnh nhất. Bành, một hồi vù vù vang lên, là Kim Đan cao tay đầu một hồi trời đất quay cuồng, lần này thế nhưng là quá mất mặt. Cũng may, Cương Thi Hoàng Nha Nha tu vi yếu, hơn nữa Kim Đan cao tay mình bây giờ cũng là cương thi thân thể, nếu như là trước kia hắn bị một đòn như vậy, cũng chỉ có thể bỏ qua bộ thân thể này. Đến mà không trả lễ thì không hay, một mực bị đánh cũng không phải phong cách của hắn, nhất thiết phải đánh lại. Hai tay một phát bắt được Hoàng Nha Nha đặt tại đầu hắn hai tay, khẽ cong eo đem nàng văng ra ngoài, tiếp đó thân ảnh của hắn một hồi mơ hồ, thời điểm xuất hiện lần nữa, đã xuất hiện ở Hoàng Nha Nha trước người. Một quyền hướng về bộ ngực của nàng đánh tới, bất quá tại hắn muốn lấy lại quả đấm thời điểm, nhưng là phát hiện, nắm đấm của mình bị Hoàng Nha Nha gắt gao bắt được. Một cái tay khác nắm thành quyền, hướng về dán tại hắn quả đấm Hoàng Nha Nha đánh tới, nào có thể đoán được Hoàng Nha Nha, hai chân đạp một cái, nhảy tót lên phía sau hắn, hai chân gắt gao kẹp ở cái hông của hắn. Tay trái nắm chắc Kim Đan cao tay bả vai, một cái tay khác co tủi cho hướng về đầu của hắn đảo đi. Đối với cái này cái chiêu chiêu không rời đầu đấu pháp, Kim Đan cao tay biết không thể để cho nàng được như ý, vận khởi toàn thân linh lực muốn đem Hoàng Nha Nha chân xuống. Một cỗ sóng xung kích, lấy hắn làm trung tâm mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Cách hắn gần nhất Hoàng Nha Nha tự nhiên chiếm không được cái gì tốt, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, con ngón tay thành chảo, liên tục vung ra, từng đạo chảo ảnh bắn nhanh mà đi. Dịch Tiểu Thiên nhìn xem có ổn, cái này ngay cả linh lực đều sử xuất ra, tiếp tục như vậy không thể được. Vận khởi thần hư bộ, trong chớp mắt hắn đã ở vào chảo ảnh cùng Hoàng Nha Nha giữa. Phanh, phanh, hai đạo chảo ảnh đánh vào Dịch Tiểu Thiên chống lên vòng phòng hộ bên trên, chỉ là vang lên hai tiếng nổ mạnh, liền bị Dịch Tiểu Thiên hóa giải. Hết thảy đều là phản ứng tự nhiên, không so chiêu chiêu sắc bén vô cùng, rất có giá trị bồi dưỡng. Thâm tư đơn thuần dễ dàng trưởng khống. Dịch Tiểu Thiên ở trong lòng cấp ra mình đánh giá. Chưa xong còn tiếp. 238 thứ 200 chương đã sửa chữa đại kết cục thật chờ mong, cương thi này lại biến thành dạng gì? Số lượng hay là quá là ít ỏi, đối với thượng giới lựa giận, tựa hồ vẫn có chút không đủ a, bất quá cái này lại có cái gì đâu. Dịch Tiểu Thiên quay người hướng về phía Lam Thế Tu cùng Kim Đan cao thủ đạo, "Thế Tu à, sau này Kim Đan cao thủ chính là của ngươi hợp tác, ngươi phụ trách luyện thi, hắn phụ trách luyện quỷ, hai người các ngươi hợp tác thật tốt." "Là." Hai người đồng nói. Thượng giới ở đây gãy nhiều người như vậy, chắc hẳn bọn hắn cũng sắp đã biết a nghĩ đến tiên khung triệt để bể tan cảnh thời điểm, cũng không xa. Bây giờ chỗ này thế cục đã định, cũng không có ta chuyện gì, lúc này hẳn là ra ngoài bên ngoài xem, hỏi thăm một chút thế cục dẫn dụ càng nhiều người đi vào. Mấy ngày nay người tiến vào đều thiếu đi đâu, cũng nên đem huyết sắc kiếp kiếp vân rút lui. Kỳ thực sớm tại vài ngày trước, Cực Âm lão tổ liền đã cùng hắn nghiên cứu thảo luận qua chuyện này. Hắn vung tay lên, bàn ở bên trên bầu trời huyết sắc kiếp kiếp vân từ từ tiêu thất. Liếc mắt nhìn một sắc một quỷ hai cái Hoàng Nha Nha, các nàng đều vẫn là quá yếu một chút, lại sư tỷ nơi nào còn kém hai cái người hầu hạ, các nàng đi không thể tốt hơn nữa. Các ngươi liền đi bảo hộ lại sư tỷ a. Nhìn xem hai cái giống nhau như lúc Hoàng Nha Nha, Dịch Tiểu Thiên xưng hô cũng không biết làm như thế nào xưng hô. Đồng thể đồng nguyên, phía trước tên của các nàng đã không thích hợp tình huống hiện tại. Nếu là khác tiểu lâu la, thế thì cũng không cái gọi là, nhưng mà các nàng không giống nhau a, các nàng là đi phục thị lại Hận Hương. Ngươi liền têu quỷ nữ a. Dịch Tiểu Thiên chỉ vào quỷ thể Hoàng Nha Nha đạo, hắn lại nhìn về phía Cương Thi Hoàng Nha Nha, đến nỗi ngươi đi sáu. Thật vẫn suy nghĩ thật kỹ sáu. Ngươi giống như là mới vừa sinh ra đứa trẻ sơ sinh vậy sáu. Liền têu Bạch Linh. Xử lý xong những thứ này, Dịch Tiểu Thiên truyền âm cùng Cực Âm lão tổ cùng lại Hận Hương nói một tiếng, têu lên lão ăn mày tiểu gia dưỡng thi rừng. Một đoạn thời gian không thấy, lão ăn mày mặc dù vẫn là cái kia thân rách dưới quần áo, bất quá sắc mặt nhưng là tốt quá nhiều. Xem ra ngươi cái này thời gian ngắn, trải qua cũng không tệ lắm đi. Nhìn xem lão ăn mày cái kia thân rách dưới quần áo, Dịch Tiểu Thiên trêu ghẹo nói, bất quá ngươi đây cũng quá lôi thôi lết thế đi, tốt xấu ngươi bây giờ thế nhưng là thuộc hạ của ta à, như bây giờ xuất hiện ở trước mặt người khác, rất thế nhưng là mặt của ta à. Ngươi liền không có nghe nói qua chân nhân bất lộ tướng sao? Không nói cái này, bằng vào ta y phục này, lẫn vào cương thi trong đám, ai có thể biết ta khác biệt, khi bọn hắn sơ suất thời điểm, ta ở sau lưng một cái muộn con xuống, mặc hắn tu vi như vực sâu biển lớn, nên quỷ còn phải quỷ. Ta y phục này thế nhưng là quý giá đây, lại nói bộ quần áo này cùng ta xuất sinh nhập tử, ta cũng có tình cảm thật là. Tốt à, đây đều là nói nhảm, nhưng mà tại dưỡng thi trong rừng, hắn đi nơi nào lộng những thứ này à, đào người chết quần áo đây cũng là một ý kiến hay, nhưng mà nhường hắn xuyên người chết quần áo, hắn tình nguyện mặc một thân này. Cái kia sáu. Nếu không thì, bây giờ ta đi đổi một thân. Lão ăn mày đạo. Bước chân dừng lại, Dịch Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn trên trời, không cần làm phiền, vẫn là tới. Lão ăn mày vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn xem Dịch Tiểu Thiên, hy vọng hắn có thể nói với mình một điểm gì đó. Đi. Tới. Rốt cục vẫn là tới. Cái gì tới? Đến cùng cái gì tới? Lão ăn mày thật muốn đem Dịch Tiểu Thiên bóp chết, lại nói nửa câu nhất là phiền lòng. Một phát bắt được lão ăn mày, nhanh chóng chân trở về. Một tay bấm quyết, đánh ra từng đạo tiêu hết, cùng lúc đó, hắn hướng Cực Âm lão tổ bọn người phát ra chuẩn bị chiến đấu ý niệm, nhất tâm tứ dụng, rất nhanh bọn hắn liền quay trở về dưỡng thi rừng. Ha ha sáu. Đây chính là Huyền Thi Châu. Bảo bối tốt. Bảo bối tốt. Nếu là có thể nhận được, Thiên Hoang 12 châu ở trong ai có thể là bản tôn đối thủ? Ha ha ha. Lợi hại. Các huynh đệ, giết. Giết sạch hết thảy. Cơ duyên đang ở trước mắt, giết a. Bầu trời sấm sét vang dội, xuất hiện một cỗ khí tức cường đại. Lập tức, huyền thi giới lâm vào trước đó sát lục ở trong. Đứng núi chịu sao đúng là các môn các phái, bế quan các lão quái từng cái nhao nhao phá cửa ra. 6. Thượng giới, Thiên Hoang 12 châu, từng cái nhân vật khủng bố rối rít mở mắt. Thi tổ phong ấn, lại còn thật bị một đám cái gì cũng không biết được tiểu oa nhi phá, táng sinh a, xem ra thương thiên cũng không cho ngươi đường sống a. Các vị đạo hữu, chúng ta cùng một chỗ hợp lực, nhường thi tổ một điểm cuối cùng vết tích cũng biến mất ở giữa thiên địa a. Phốc phốc phốc, những thứ này nhân vật mạnh mẽ, nhao nhao phun ra một ngụm tinh huyết sáp nhập vào riêng mình bản mệnh pháp bảo bên trong. Tan. Một tiếng phảng phất thần ma gầm thét, ở trong thiên địa quanh quẩn, rất nhiều pháp bảo lại với nhau. Hóa. Một cái che khuất bầu trời đại thủ, hướng về Huyền Thi Châu bắt đi. Phá. Âm thanh chợt rơi, Huyền Thi Châu thình thịch vỡ vụn, không lưu lại bất cứ thứ gì. Cái kia một cỗ cường hành vô cùng khí tức, tại thời khắc này cũng tận số tán đi, phản phất tử không được như xuất hiện qua. Từng sợi màu xám cho sương ngủ, từ từ tụ tập, tạo thành dịch tiểu thiên bộ dáng. Hắn cảm giác được, đây là một cái khác thế giới hoàn toàn mới, đáng tiếc cũng không thuộc về hắn. Cương thi, không dung tại lục đạo, hiện thế tất có trọng kiếp 6. Nhân sinh người đó được hai đời. Lưu tinh phá thế, không hối hận rồi. Vừa nói nửa câu lời nói, sương ngủ xám lại trở nên tán loạn đứng lên, thanh âm của hắn cũng càng ngày càng nhỏ, như may mắn được không chết, làm thi lâm vạn giới, duy ngã độc tôn 6. Một hồi gió nhẹ thổi tới, dịch tiểu thiên triệt để tiêu tan giữa thiên địa. Xin nhớ ký quyển sách xuất ra đầu tiên tên miền. Bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet, M.